giúp chúng ta tăng cường sức khỏe, sống hạnh phúc và bình an trong cuộc đời. Về lĩnh vực này, ngay cả các tác giả người nước ngoài viết bằng tiếng Anh, chúng ta cũng rất khó tìm thấy một tác giả nào có cùng một lúc như thế 5-6 tác phẩm. Thời gian thì hòa thượng vẫn đang tiếp tục là nghiên cứu về lĩnh vực này để đóng góp cho chúng ta. Còn những hòa thượng đó là cần phải triển khai tốc độ và trì niệm của thiền để chúng ta không cảm thấy thiền một cái gì đó xa lạ. Hiện nay đó thì ở phương tây có cuộc cách mạng về thiền chánh niệm, và người góp phần để tạo ra cái phong trào thành công đó là thiền sư Thích Nhất Hạnh người Nam chúng ta. Ảnh hưởng của thầy sư Thạnh và những vị thiền sư dạy về thiền chánh niệm đó là rất lớn đối với cộng đồng phương tây, và đây là một trong những cửa ngõ rất quan trọng giúp cho cộng đồng phương tây đó đến với Phật giáo rất là thành công. Đó là con đường rất là trí thức, rất là thực tiễn. Rất tiếc rất là tại châu Á đó thì chúng ta có một cái thiên hướng đi ngược lại. Như hôm nay đó là chúng ta phát triển Phật giáo thông qua con đường tín ngưỡng. Và con đường tín ngưỡng nó chỉ có muốn được cái giới người dân thôi, còn giới kiến thức, giới chính trị, giới kinh doanh đó thì hầu như là không có thích hợp lắm. Cho nên để góp phần nào phát triển Phật giáo Việt Nam thì trong vòng 2 năm qua thì hòa thượng đã về đây cái đó rất nhiều nơi thuyết giảng về thiền và trị liệu sức khỏe để giúp chúng ta hiểu rõ nhiều cái tính năng trị liệu của thiền, ngoài cái mục tiêu quan trọng nhất là giúp cho người tập có đạt được giác ngộ về giải thoát. Chúng ta cần biết lên cái phương diện sức khỏe của thiền để chúng ta đến với thiền một cách thân thiện hơn, gần gũi hơn. Xin thiền trên một tràng của ta thật lớn để có chút thiền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa hiền chủ chùa Giác Ngộ, chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, ngày hôm nay chúng ta có duyên lành đến chùa Giác Ngộ sinh hoạt tu tập, và chúng tôi rất là ai mộ chùa vì chùa Giác Ngộ có nhiều chương trình rất là hay và quy tụ được rất là nhiều thành phần Phật tử đến tham gia sinh hoạt tu tập. Điều đó rất là quý, là vì đạo Phật lý thuyết rất là hay, nhưng mà bên cạnh đó cần có sự thực hành thì chúng ta mới đi sâu vào cái cốt tủy của đạo. Và thường có nhật từ là người sinh hoạt trong rất nhiều ngành của đạo Phật, từ văn hóa, xã hội, thuyết giảng và xây cất chùa. Chùa quý vị thấy đang xây cất gần xong chưa? Cho nên là một bậc có nhiều tài năng. Quý vị ai là đệ tử của thượng tọa Nhật Từ giơ tay cho biết. À, quý vị là có phước. À, quý vị mà đệ tử của thượng tọa Nhật Từ là quý vị có phước, là một bậc chân tu có tài đức, có khả năng, có quyết tâm xây dựng. Và chúng tôi phương xa mỗi lần nghĩ đến chùa Giác Ngộ, nghĩ đến thượng tọa Nhật Từ, lòng chúng tôi cũng rất là hăng hái. Nhờ đó mà Phật sự cũng được gia tăng. Thì ngày hôm nay chúng ta chia sẻ về đề tài phát triển năng lượng hạnh phúc. Thì khi mà chúng ta nghe được hạnh phúc thì chúng ta nghĩ rằng xin lỗi nghe này, là cái điều đó nó quen thuộc, vì chúng ta nghe thường ai cũng nói nhiều về hạnh phúc, Thì khi mà người ta hỏi mình á, vậy là hạnh phúc là gì? Thì quý vị có ý kiến gì không? Xin phép chúng tôi đổi cái đề tài chút dạ. Nếu mà quý vị thường cái ai hỏi chúng ta là mình có mong muốn hạnh phúc không, thì đương nhiên là chúng ta nói là mình muốn có hạnh phúc. Rồi người ta hỏi thêm mình là vậy thì hạnh phúc là gì? Thì quý vị có ai có câu trả lời gì hay để trả lời cho họ không? Thì theo cái môn thần kinh học á, cái định nghĩa hạnh phúc là rất là giản dị. Hạnh phúc là mình cảm nhận mình đang có hạnh phúc. Vì nếu mà hạnh phúc chỉ là cái danh từ, một cái định nghĩa không, thì nó không có ý nghĩa. Cái mà mình cảm nhận trong lòng mình đang có hạnh phúc thì chính đó là hạnh phúc thật sự. Ngay đây quý vị đồng ý không? Ví dụ bữa nay chúng ta đến chùa Giang Hồ, ngoài trời thì mưa, ở trong thì nóng, nhưng mà lòng chúng ta có vui không? Mình vui thì mình mới tới, mình lòng mình thấy mình bình an, mình thoải mái, mình cảm thấy mình ấm áp, mình cảm thấy có một cái gì hứng khởi trong lòng của mình, thì đó tức là hạnh phúc của mình. Và ngày hôm nay khoa học họ đi rất là sâu về hạnh phúc, mà dù họ đi sâu về hạnh phúc đến bao nhiêu đi nữa thì nó cũng nằm trong cái lời giảng của Đức Phật mà thôi. Vì Đức Phật là người có kinh nghiệm hạnh phúc rất là thâm sâu. Và các nhà khoa học bây giờ khi mà họ nghiên cứu về hạnh phúc, thường họ tìm hiểu hạnh phúc trong đạo Phật, và họ tìm hiểu bằng cách là họ chụp hình các cái vị cao tăng để coi bộ não của mấy ông thầy đó họ tu họ hạnh phúc, việc phần nào trong bộ não của họ nó hoạt động khi mà ta cảm nhận cái hạnh phúc. Ví dụ như quý vị ở đây ai đạt trạng thái niết bàn giơ tay lên. Cái một trạng thái mà an vui, vắng lặng, trong sáng, cảm nhận một niềm vui tràn đầy mà không có cái chủ thể, không có cái tôi, không có cái đối tượng, còn một trạng thái bình an, trong sáng, trong lành, một sự an vui sâu thẳm từ nhiều tràn đầy người của mình. Và khi mà tình trạng đó nó có mặt thì người ta sẽ chụp hình bộ não, quá trình cái phần nào của bộ não của mình nó hoạt động. Và khi mà họ chụp như vậy đó, họ cũng có mời mấy nhà khoa học hay là các tôn giáo khác, mà chỉ mời mấy ông thiền sư Phật giáo, là tại vì thì mấy ông đó cái là chuyên viên về hạnh phúc, họ tu hành thật sự họ đạt được hạnh phúc. Thì còn một ông giáo sư nổi tiếng là về Paul Ekman, về chuyên viên về hạnh phúc. Bây giờ quý vị mà lên phi trường á, quý vị ở đây mà ai mà lên phi trường thì quý vị có bị xét không? Bị xét. Rồi ngoài ra bây giờ tình hình an ninh mà họ sợ khủng bố đó, thì ngoài cái xét rồi đó, thì họ còn đi nhìn mặt người, mặt nhìn có tự là cái nét mặt người ta ra sao, để học coi thì có phải là những người mà không bố trà trộn hay không. Thì tất cả những cái phương pháp mà giảng dạy để mà người ta nhìn mặt người, để người ta nhận diện được đâu là cái thành phần tốt là xấu ấy, là từ ông giáo sư Paul Ekman này, tức là chuyên viên nghiên cứu về cảm xúc. Và cảm xúc đó nó biểu lộ qua nẻo mặt con người, mà sự biểu lộ đó chỉ bằng một phần ngàn giây thôi. Cho nên chuyên viên họ phải học FBI, CIA là phải học ông này, cảnh sát chuyên viên về an ninh, ông họ dạy để mà họ tìm hiểu cái cảm xúc của con người. Thành người cảm xúc của người nó xuất hiện rất là nhanh chóng, mà những người tinh tế họ mới nhận ra. Và ông này đã được coi như một trong tâm nhà tâm lý học nổi tiếng vào thế kỷ thứ 20 tại Hoa Kỳ. Thì giáo sư Edmund này, ông đã đi đến rất nhiều nước để mà ông nghiên cứu về cái nét mặt con người. Và người ta quá thực là cái cảm xúc của mình đó, như là vui buồn thương ghét, nó biểu lộ cả từ những cái người mà ở các bộ lạc sơ khai đến những người được văn minh thì nó khác nhau ra sao. Thì ông thấy rằng những bộ lạc mà vì nhìn trong hình đó, bộ lạc sơ khai là họ mặc áo quần, họ đời sống họ rất là giản dị. Nhưng mà khi mà họ nhìn mặt những cái người Tây phương, mà quý vị nhìn hình đó cho họ nhận ra họ này. Ví dụ đó, số đầu tiên là nét mặt gì thế quý vị? Rồi quý vị cần nói thăm cho bụng được hoặc cần nói lớn ra. Nên B là nét mặt gì? Rồi C, rồi D, rồi E, F. Rồi bây giờ quý vị quay cái chú thích quá thì có đúng như lời quý vị nhận diện ra không nha. Thứ nhất là dần, mặt nét mặt dần như. Thứ hai là kinh ngạc. Thứ ba là kính tâm. Thứ tư là buồn. Thứ năm là hạnh phúc. Thứ sáu là sợ hãi. Và khi mà mình nhìn sáu cái cảm xúc này á, thì mình có ý tưởng gì? Tức là chúng ta chỉ thấy có một cái vui thôi, mà năm cái buồn. Thì đời đó buồn nhiều hơn vui. Quý vị thấy, sư phụ quý vị là vui nhiều hơn buồn, nhưng mà bên ngoài đời á là buồn nhiều hơn vui. Cho nên tại sao mình phải về chùa? Nếu mà ở ngoài á mà vui hơn sư phụ quý vị á, thì quý vị có tới chùa không? Nếu mà ngoài á mà vui hơn trong chùa thì mình đâu tới chùa. Nhưng mà vì cuộc đời nó buồn nhiều hơn vui, cho nên mình tới chùa mình học cái gì đó để cho mình đạt được niềm vui trong sáng bền vững, và mình hướng được cái trạng thái trong sáng kỳ diệu của tâm của mình. Thành khi mà mình nói về hạnh phúc là mình nói về phạm vi của đạo Phật, không có tôn giáo nào nói về hạnh phúc cả, mà chỉ có đạo Phật nhấn mạnh được hạnh phúc thâm sâu kỳ diệu của người. Mà cái hạnh phúc đó nó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ kinh nghiệm của Đức Phật bậc thầy của chúng ta. Thì trong kinh Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật nói về hạnh phúc như sau: Này quý thầy, Như Lai thực hành thường thực hành phương pháp quán niệm hơi thở hầu hết trong mọi giờ. Nhờ sống thực hành phương pháp này mà thân thể và đôi mắt của Như Lai không hề mệt nhọc. Nhờ kết quả ấy mà tâm ta được an vui kỳ diệu. Thành quý vị này, mình hạnh phúc mà con mắt của mình nó sẽ sáng ra. Cho nên khi mà mình vui tươi, mình an lạc, mình thoải mái, thì họ nhìn được mặt mình thì đầu tiên là thấy mắt của mình là sáng ra. Cho nên mà quý vị mà ai mà muốn mắt mình sáng là nhờ mình tu tập và mình đạt cái hạnh phúc thì mắt của mình là tốt ra. Và Đức Phật còn nói thêm nữa là cái hạnh phúc đó nó phổ biến, tức là nó tràn ngập, nó sung mãn, nó tràn đầy và trong cái thân của mình. Và cái niềm vui mà không có lệ thuộc vào cái vật chất, không lệ thuộc vào cái tham muốn cái gì cả, không lệ thuộc vào cái thỏa mãn gì cả, đó là niềm vui lý dục không đâu mà không có và tràn đầy trong người của mình. Như một người thời tắm bỏ chùm kết đầy dầu, nước hoa thành bọt, nước thấm vào thân, phổ biến sung mãn không đâu không có. Ở đây vì nào còn tắm chùm kết giơ tay lên nha biết. Bây giờ chùm kết lỗi thầy phải không ạ? Nhưng mà thời Đức Phật á, cũng như là thời mà ông bà của chúng ta đó, khi họ tắm á, họ gội đầu họ chùm kết. Vì chùm kết mà nấu ra rồi nó có cái mùi thơm. Và nước Ấn Độ bây giờ họ có những cái chỗ mà họ nấu nước chùm kết, rồi người ta vô người ta mua nước chùm kết, người ta tắm và nước chùm kết xối từ trên đầu mà xối xuống, vừa ấm mà vừa thơm. Thì cái niềm hạnh phúc của Đức Phật mô tả là vậy. Khi mà mình đi vào một trạng thái an vui sâu thật về diệu thì không khác gì mình tưới cái nước chùm kết mà vừa thơm vừa ấm áp đó từ trên đầu xuống mặt xuống tay chân. Cho nên khi mà chúng ta tu, mình đi vào một trạng thái gọi là hỷ lạc, mà bên mật tâm gọi là đài lạc, một niềm an vui sâu thẳm vô cùng. Và khi mà mình đi vào một trạng thái an vui đó thì từ đầu của mình, mặt mình, tay chân của mình, thân thể của mình nó phụ đầy một cái năng lượng rất là trong lành, năng lượng trong sáng, năng lượng ấm áp, một niềm vui tỏa sáng. Và mình thấy đời của mình là có ý nghĩa, đời con người có ý nghĩa là do mình có hạnh phúc. Vì nếu mà mình khổ đau thì mình thấy đời mình tê tái. Bởi vì ở đây ai còn lúc nào mình thấy mình tê tái không? Thì còn những lúc mình tê tái, mình cô đơn, mình vắng lặng, mà mình thấy mình cô đơn tê tái, mình cô đơn, mình phiền muộn, mình phiền não, mình lo lắng, mình sợ hãi, thì đó là mấy cái còn lại. Nhưng mà chỉ còn một cái cảm xúc mà tốt nhất là niềm vui của mình, niềm hạnh phúc của mình. Và cái sự thực hành của đạo Phật đưa chúng ta đi vào một trạng thái an vui sâu thẳm tuyệt diệu, và làm cho mình thấy cái giá trị của đời mình, làm cho mình cái phẩm chất của mình, làm cho cái sự thấy biết chân thật của mình, trí tuệ của mình nó bừng lên, và mình thấy cái đẹp của cuộc đời. Không những mình thấy cái thân thể của mình, cái sự có mặt của mình, sự hiện diện của mình trong cuộc đời này là nó có ý nghĩa, nó có đẹp đẽ, nó màu nhiệm, mà mình còn nhìn ra bầu trời rộng lớn, mình nhìn đám mây bay qua, mình nhìn cánh hoa, mình nhìn giọt lệ, mình nhìn giọt mưa, mình nhìn nụ cười, mà ngay cả mình nhìn cái sự giọt nước mắt, mình thấy cái đẹp của các hiện tượng của vạn pháp. Cái gì mà mình nhìn thấy bằng cái tấm rộng lòng, trong sáng, tấm tràn đầy cái niềm an vui thanh tịnh của mình, thì tất cả những cái hiện tượng đó nó biểu lộ sự chân thật, nó biểu lộ cái tánh không của nó biểu lộ sự như thị, và đó là cái đẹp của cuộc đời. Mà cái đẹp cuộc đời đó là chính là cái đẹp của mỗi chúng ta. Cho nên quý vị vỗ tay để mà tán thưởng cái đẹp của quý vị, có mặt quý vị trong cuộc đời. Thành là một trong danh hiệu Đức Phật là Như Lai, một người đến từ cõi chân như, một người đến cõi chân thật, tức là một người thấu suốt được tánh không của tất cả những cái cảm xúc, tất cả ý tưởng, tất cả những cái thấy biết của mình. Mình nhìn thấy được cái tánh không, cái tánh rộng lòng như thế. Và khi mà mình nhìn thấy được cái tánh không như của đầu hoa, quý vị nhìn đầu hoa, quý vị thấy là về cái tướng của nó, là tên của nó là màu xanh màu đỏ, cái hình dáng của nó, nhưng mà đồng thời nó là rộng lòng, nó là như thế, nó là không. Thì mình nhìn thấu suốt như vậy, tức là mình thâm nhập vào cái trạng thái gọi là chân không và diệu hữu. Và khi mà mình tu tập đạo Phật, mình tới chùa, mình tụng kinh, mình lại Phật, mình ngồi thiền, mình nở nụ cười với những bạn đạo của mình, mình chắp tay, mình cung kính đối với vị thầy của mình, rồi thì tâm mình tự nhiên là đi vào cái trạng thái vắng lặng, cái trạng thái không còn dính mắc nữa. Mà cái tâm mà càng đi vào cái trạng thái vắng lặng không dính mắc thì cái trạng thái rộng lặng, cái trạng thái không, trạng thái chân không mà càng bừng sáng lên. Và trong cái chân không là nó có cái diệu hữu, trong cái rộng lặng đó là nó có đóa hoa, nó có nụ cười, nó có giọt lệ, nó có những tác vật văn chương nghệ thuật, nó có những ý tưởng của mình, nó có cảm xúc của mình, và cái đời sống của mình nó trở nên phong phú, nó trở nên kỳ diệu, nó trở nên màu nhiệm. Và mình thấy danh hiệu của Đức Phật Như Lai bậc đến từ cõi chân thật, từ cõi chân như, từ cõi kỳ diệu, thì mình cũng có phần trong đó. Không phải là mình Đức Phật là bậc thiệt là tuyệt vời, còn mình là không bao giờ mình đạt. Đặc biệt của đạo Phật, Đức Phật nói câu mà ai cũng biết, là quý vị biết rồi, là câu gì? Ngài nói là Ngài là Phật đã thành. Và chúng ta, mọi người chúng ta, chứ mình đừng có nói chúng sinh, mình nói chúng sinh là xa vời quá, là mỗi người chúng ta cũng là sẽ là một vị Phật sẽ thành. Nhưng mà mình cũng phải là sẽ thành trong tương lai, mà mình đang trong cái tiến trình mình đi thành Phật. Cho nên mình đến chùa, mình nhìn tượng Phật, mình chắp tay, mình lại Phật, mình chào hỏi nhau, tức là mình buông xả bụi trần. Để làm gì? Để mình trở về cái trạng thái trong sáng của tâm mình. Mà khi mà cái tâm mình ở trong cái trạng thái trong sáng, vắng lặng, rộng mở, thì đó tức là cái tâm Phật, tức là cái tánh thể biết chân thật, tức là cảm nhận cái sự sâu thẳm, sự hiện hữu, sự có mặt của mình tràn đầy trong cuộc đời. Đó là sự có mặt của chân không diệu hữu. Thì bây giờ bên các nước Tây phương, họ nghiên cứu rất là nhiều về hạnh phúc, về thiền, về sinh hoạt bộ não, nhưng mà họ đặt rất là nhiều cái giá trị trên những lời dạy của Đức Phật. Và mỗi lần mà họ chụp bộ não, họ mời mấy ông thiền sư Phật giáo tới để mà họ chụp hình bộ não, để họ so sánh, có thể là khi người ta hạnh phúc, khi người ta có những cảm xúc tích cực như là vui tươi, như là tình thương, lòng từ bi, thì cái bộ não hoạt động ra sao và cái tâm nó biểu lộ như thế nào. Thì có một giáo sư là bà Fredrickson, bà này là giáo sư nổi tiếng và bà viết một cái tác phẩm gọi là Tình Thương Love, bởi vì mà một đọc tiếng Anh đó, bởi vì đánh cái chữ love rồi chấm hai số hai love two. Thì bà này là chuyên gia về nghiên cứu về hạnh phúc và bà đã mời bảy thầy Phật giáo tham dự các cái cuộc nghiên cứu về thần kinh học và bà khám phá rất nhiều các cái hay. Thì bà là giáo sư của ở viện đại học ở North Carolina và bà trong cuộc nghiên cứu của bà đó, bà thấy rằng khi có người mà thiếu vắng những cảm xúc tích cực đó, như là niềm vui, sự cảm thông, lòng từ bi thì đời sống họ mất đi khả năng chọn lựa, bị tù túng và khổ đau, cái tâm mình đã bị bỏ lại, nó nhỏ hẹp lại, mình giống như bị tù. Ngược lại, khi mà mình có những cảm xúc tích cực như là mình có từ bi hỷ xả, mình có niềm vui thì đời sống của mình nở rộ ra, mình có khả năng chịu đựng bền bỉ, có tài năng và mình càng lớn thì mình biểu lộ, mình thấy là mình có cái nét đẹp chín mùi trong cái hạnh phúc. Bây giờ quý vị đó nhìn nhau đây, bây giờ quý vị xoay mặt nhìn nhau này, quý vị ông gì nữa nhìn nhau, quý vị nhìn nhau đó, bây giờ tay đây này, quý vị này, quý vị nhìn mặt người bên cạnh là thấy có cái đẹp không? Khi mà quý vị mà tụng kinh, quý vị lại Phật, quý vị ngồi thiền, quý vị hít thở Nam Mô A Di Đà Phật xong rồi đó, nửa giờ sau vào soi kính đó, thì mặt mình đẹp gấp 7 lần trước khi mình tu. Và tại khi mình tu đó thì cái niềm vui nó xuất hiện, mà cái niềm vui là cái năng lượng. Năng lượng là mình nói giống như một luồng điện ấy, một cái năng lượng mà nó tỏa chiếu khắp người của mình, nó tỏa sáng khuôn mặt của mình, làm cái mắt của mình ngời sáng, làm cho cái mặt của mình tươi sáng ra, nó trẻ lại và mình thấy mình khỏe mạnh. Mà đó là khoa học nghiên cứu, chứ không phải là mình chỉ nói lý thuyết về đạo Phật. Khoa học nghiên cứu thấy rõ người nào mà hạnh phúc, mà vui tươi, có lòng tình thương thì họ chuyển hóa được cái tế bào trong thân thể của họ, làm cho tế bào nó khỏe mạnh hơn. Mà tế bào là mình, tế bào mình nó khỏe mạnh hơn là mình khỏe mạnh hơn. Và Đức Phật dạy trong kinh Quán Niệm Hơi Thở rất là giản dị, làm sao mà mình gia tăng cái niềm hạnh phúc đó, không có gì khó cả. Điều mà chúng ta thực hành hàng ngày là mình thở vào là mình cảm nhận khi còn mình niềm vui, mừng vui, và mình thở ra mình cảm nhận niềm vui, và mình cứ thực hành như vậy. Rồi mình hít vào mình cảm thấy an lạc, mình thở ra mình cảm an lạc, và mình thực hành được nhiều lần như vậy. Và qua phương pháp thực hành chánh niệm như vậy đó thì niềm vui càng ngày càng tăng lên. Và mình khi mà niềm vui tăng lên thì tự nhiên những lo lắng, buồn rầu, sợ hãi từ từ nó biến đi. Thành khi mà quý vị vào chùa, quý vị gặp nhau thì quý vị làm cái gì? Quý vị mà vào chùa đó, vì ông vào chùa ông gặp đạo hữu thì ông làm cái gì? Đầu tiên mình gặp người đạo hữu. Rồi bên quý vị là gặp đạo hữu làm gì? Vậy ý nghĩa là mình xả như vậy là sao? Dạ mô Phật, mình tỏ lòng kính trọng quá. Rồi quý vị làm sao? Quý vị bên quý ông là khi quý vị chắp tay sao như vậy là quý vị muốn tỏ ra cái gì? Dạ tốt rồi, thì đó rất là tốt. Là quý vị cho anh chàng vào tay tặng thưởng cái chất này, mình bớt bình luận. Thì sư ông nhắc rằng đó, nói là khi mà mình mà chấp tay mình chào là mình chấp tay thành búp sen, hay nhớ đạo Phật mình búp sen, trong đồng gì đẹp bằng sen, chấp tay lại mình, con xin chấp tay, hay là tôi xin chấp tay, là em xin tay thành búp sen, và xin tặng người một vị Phật tương lai. Là khi mình đắp tay thành bút sen, mình chào ai đó là mình nói trong phẩm bụng á, mình chào một vị Phật tương lai. Mà họ là Phật tương lai thì mình có Phật tương lai không? Thì mình có Phật tương lai, cho nên mình kính trọng người, tức là mình kính trọng mình và mình kính trọng. Mà mình cúi xuống như vậy á là mình cảm nhận được cái niềm vui trong tâm của mình rất là màu nhiệm. Thế đạo Phật có những phương tiện lành và khéo để cho mình biểu lộ cái Phật tánh của mình, mình biểu lộ cái tình thương của mình, mình biểu lộ sự kính trọng mối tương quan tốt đẹp của mình. Và Đức Phật dạy trong kinh A Hàm là nếu mà buồn khổ chiếu sanh thì chúng ta ngăn chặn nó, đừng làm cho nó sanh ra. Mà buồn khổ đã sanh thì mình làm cho nó cởi mở, nó tỉnh sáng, an vui chiếu sanh thì người ấy có thể khiến cho nó chóng sanh. Mà an vui đã có rồi, đã sanh rồi thì mình chỉ khiến nó không mất, đó gọi là thiền nam tự. Và có đầy đủ thiền tri thức, vì đây là một vị nam cư sĩ hoài, cho nên Đức Phật nói là nếu mà mình chưa có buồn rầu thì đừng làm cái nào phát sanh, mà mình đã có niềm vui rồi thì phải làm cho nó gia tăng lên. Thì ngày hôm nay các cái nhà khoa học về thần kinh học, về cảm xúc đó, như bà Federison đó, thì bà nói là đạo Phật á là rất là màu nhiệm, khích lệ người ta có hạnh phúc là tại vì chính họ đó, họ nghiên cứu họ thấy rằng nếu mà mình có niềm vui, có hạnh phúc thì cái tánh tình của mình đó trở nên hăng hái, mình năng nổ, mình hướng đến sự giải quyết các vấn đề khó khăn. Quý vị thấy chùa xây có khó không? Chùa mà xây là khó vô cùng. Chúng tôi ở bên kia là ở những nhà nhỏ nhỏ vậy thôi, không phải dám xây cái chùa lớn, mà xây chùa lớn lên là trả nợ đâu ra hết tu luôn. Nó cho nên quý vị là về đây vận động mà xây cái chùa rất là khó khăn. Muốn như vậy đó là phải hăng hái, năng nổ và để giải quyết vấn đề. Sư phụ quý vị là giải quyết vấn đề giỏi không? Rất là giỏi, phải không quý vị đây? Tu hành lúc nào miệng cũng nở nụ cười tươi, mà lúc nào có công việc làm từ đầu đến cuối, lúc nào cũng phải lo, cũng phải thu xếp, cũng phải đi diễn ra điều hành công việc, tức là người năng nổ thôi để giải quyết vấn đề khó khăn và sức chịu đựng nó bền bỉ. Và nếu mình bị cái gì mà khó khăn, mình bị tai nạn thì mình phục hồi nhanh chóng. Cho nên đạo Phật chúng ta cho mình một cơ hội để cho mình phát triển hạnh phúc, và khi mình có hạnh phúc thì những điều tốt đẹp nó tiếp theo, và nó giúp cho mình hạnh phúc, và giúp cho mình gia tăng sức khỏe, gia tăng sự kết thân với người khác, và gia tăng khả năng hoạt động để thành công hơn trong đời sống. Nên là nhìn quý vị ở đây hay là mặt mày tươi sáng và hạnh phúc là quý vị sức khỏe thì nghĩ là tốt, và quý vị hoạt động có nhiều không, có tham dự nhiều sinh hoạt hay không? Ít ra tới chùa là cũng là tham dự được sinh hoạt rồi, mà mình sinh hoạt được nhiều tức là cái căn bản của mình đó, cái lòng của mình đó là nó có những cái năng lực tích cực. Và cái trong đạo Phật là ai cũng có Phật tánh, Phật tánh mình là có sẵn rồi, nhưng bây giờ các nhà khoa học họ nói là cái năng lượng hạnh phúc nó có sẵn cho mọi người. Thì họ mình chỉ nói về đạo, còn họ nói về khoa học, về cái năng lượng mà có thể đo được. Và khi mà đo được đó, họ nói là mỗi người chúng ta có cái năng lượng hạnh phúc. Vậy thì cái năng lượng hạnh phúc nó ở đâu? Thì quý vị nhìn bà Federison đó, trong hình đó, bà này là bà rất là giỏi và bà rất là hâm mộ đạo Phật, và bà làm nhiều cuộc nghiên cứu do cái học hỏi từ cái giáo lý tốt đẹp mà bà biết qua trong đạo Phật. Thì bà nói là bà có trong trình bà nguồn năng lượng để giúp phát triển và nở rộ, làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Tuy nhiên sự việc đáng buồn là đa số loài người không làm sao sử dụng được nguồn năng lượng này, ngay cả họ không biết nguồn năng lượng đó ở đâu mà sử dụng nó. Thì bà mới chỉ cho chúng ta biết là bạn đang sử dụng nguồn năng lượng này bất cứ lúc nào bạn cảm thấy mình có tràn đầy năng lực, mình thấy hứng khởi bởi các ý tưởng mới. Cái này nhiều lúc chúng ta tự nhiên mình ngồi rồi tự nhiên có ý tưởng mới nó khởi dậy, thì mình thấy lòng của mình nó vui tươi, là lúc đó là cái năng lượng hạnh phúc nó đang có mặt ở trong mình. Bạn đang sử dụng nguồn năng lượng này bất cứ lúc nào bạn cảm nhận thành một với những sự quanh bạn, bạn cảm thấy bình an. Ví dụ quý vị tới chùa, quý vị thấy là mình và các bạn đạo xung quanh đó, là cùng hòa đồng với nhau không? Và mình là thành một, mình chắp tay, mình chào nhau, rồi mình cảm thấy là mình bình an, mình cảm thấy mình hòa đồng, mình cảm thấy có cái sự thoải mái tràn đầy trong tâm của mình và nó lan ra ngoài cạnh. Bạn đang sử dụng nguồn năng lực này, lúc nào bạn đã cảm thấy hào hứng, sáng tạo và có những hành động vui. Và ai cũng còn hành động vui, lúc nào là mình nói tiểu, lúc nào nói cái gì vui, mình làm cái gì vui cho bạn bè của mình, lúc đó là nguồn năng lượng nó đang còn mặt. Bạn đang sử dụng nguồn năng lượng này bất cứ lúc nào bạn cảm thấy lòng mình sao động về cái đẹp của đời sống. Đời sống này là có rất nhiều cái đẹp. Lúc nào mà lòng mình bình an, mình nhìn bầu trời, mình nhìn tượng Phật, mình đỏ hoa, mình nhìn giọt mưa, mình dòng sông trôi chạy, nó thấy cái đẹp kỳ diệu của cuộc đời. Và bạn đang sử dụng nguồn năng lượng này bất cứ lúc nào bạn đang cảm nhận sự kết thân với người khác, và chúng ta tại chùa mình thấy có tình thân với bạn đạo của mình, mình có tình thân với quý thầy, quý sư cô, mình có tình thân không những là những người trong chùa mà ở ngoài xã hội, thì tự nhiên là cái nguồn năng lượng hạnh phúc nó đang có mặt ở trong mình. Tóm lại, bạn đã sử dụng nguồn năng lượng này bất cứ lúc nào bạn có những cảm xúc tích cực đang chuyển động trong người của bạn, mà cái đó lúc nào nó cũng có hết. Chỉ gọi là mình người không có tu thì không có nhận, còn chúng ta là người tu hành. Khi mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền, mình ăn trong chánh niệm, mình đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tưởng đoan nghiêm, mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở, là mình cảm nhận ngay cái niềm hạnh phúc nó đang có mặt ở trong tâm và trong thân của mình. Và trong đạo Phật á, thì nói không phải là chỉ còn hạnh phúc thôi, cái nguồn năng lượng đó là những hạt giống lành tốt nó có trong tâm của mình. Còn những hạt giống như là lòng từ bi, tình thương, lòng từ, lòng bi. Quý vị ở đây ai mà đi theo trường tòa Nhật Từ đi làm công tác xã hội cho ta cho biết, là cho ông chàng vào tay tặng thưởng. Quý vị nào mà chưa đi thì nhớ, khi nào mà chùa giác ngộ mà thông báo đi giúp chương trình xã hội đó, quý vị đó là hạnh phúc của mình. Mình mà có lòng tình thương là mình thấy người ta khổ mình thương thì là mình hạnh phúc rồi. Rồi mình làm cái gì đó cho họ bớt khổ là mình có hạnh phúc. Rồi mình có niềm vui hí, mình hoan hỷ, rồi mình xả, mình dính mắt. Đó là những cái hạt giống lành tốt, nó cảm sáng trong tâm của mình. Đó là những cái chứng tư của Phật ở trong lòng của mình. Thì những cái nhà khoa học của nói đó, những cái mình gọi là những cái tâm hành thiền, và các nhà khoa học của nói là những cái tâm hành thiền đó họ sắp xếp ra. Trong đạo Phật mình cũng nói những tâm hành và thường họ liệt kê ra, nhưng mà mình nói tiếng mà bình dân đó dễ hiểu hơn. Thứ nhất là vui mừng, cái gì vui mừng cái gì đó, mình có cái gì đó ai tặng cho mình món quà mình vui không, lòng mình vui mừng. Hoặc là mình gặp người thân mình vui mừng, mình còn một điều gì tin mình được thưởng tiền tết năm nay nghỉ mấy tuần, mình tết hai tuần vui không, mình nghe tết hai tuần mình vui, đó là tin vui, là cho nên mình còn niềm vui mừng. Cái mình vui mừng đó là cái năng lượng hạnh phúc nó đang còn mặt. Thứ hai là lòng biết ơn. Cái quan trọng là mình đạo Phật á, là mình có tự ơn. Mình được ơn quốc gia, xã hội, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, và ơn gì nữa thưa quý vị, ơn bạn bè, ơn của quý vị với nhau đó, ơn bạn đạo của mình. Rồi mình biết ơn. Và khi mà mình nghĩ về cái ơn đó một cái, mình cảm ơn là mình thấy có hạnh phúc rồi. Cái năng lượng hạnh phúc được tràn dâng. Cho nên tại sao mà chúng ta thấy là đạo Phật nhắc nhở mình phải tỏ lòng biết ơn cha mẹ của mình, nhất là trong lễ Vu Lan. Rồi mình có lòng bình an, tức là lòng mình nó yên ổn, nó thoải mái, mình thấy hài lòng, mình có cảm thấy bực bội chuyện gì. Nhất là khi mình tu thì cái lòng mình bình an, và khi mình bình an như vậy đó thì niềm hạnh phúc nó đang có mặt, và cái niềm bình an nó có mặt ngay lúc này, ngay bây giờ. Và sự thích thú cũng là một cái tâm hành thiền đó là làm cho mình hạnh phúc, là mình nghiên cứu sách vở gì mới, mình nghe có ý tưởng gì mới. Chùa Giác Ngộ là chuyên về gì, quý vị nhớ biết không? Xuất bản, phải không? Mà xuất bản là xuất bản sách, mà sách là có nhiều ý kiến tốt, nhờ đó mình đọc rồi tự nhiên là mình có những gì nào khích lệ mình, rồi khích thích mình, mình tìm hiểu, và mình tìm hiểu thì có cái năng lượng nó trỗi dậy, và lúc đó là mình có hạnh phúc. Sư phụ quý vị biết có nhiều không? À, sư phụ quý vị là biết sách rất là nhiều, thì nhớ tìm đọc nha. À, phải đọc sách sư phụ trước rồi đọc sách với thầy khác sau. Rồi tiếp theo là tình thương. Tình thương là đây á, ai mà có con giơ tay lên. Rồi ai có cha mẹ giơ tay lên. Rồi ai có anh em giơ tay lên. Ai có bạn bè giơ tay lên. Là ai cũng có hết. Rồi quý vị cho một tràng pháo tay tặng thưởng lên. Mình có cha mẹ, mình có anh em, mình có bạn bè, mình có bàn rào, mình có tình thương, tức là hạnh phúc. Hạnh phúc của xa vời nằm ngay trong lòng mình. Mình nhớ lại tới một tương quan và mình thương yêu thì lập tức là hạnh phúc. Mà điều đó là cái nền tảng căn bản của đạo Phật. Và cái niềm mà hứng khởi thích thú không những như vậy đó, khi mình ra ngoài trời, mình nhìn lên bầu trời, mình thấy bầu trời rộng lớn bao la, mình thì đầm mây trắng, trời mưa, bữa nay mưa, mình nhìn thấy mình giọt mưa lấp lánh giữa ánh đèn, rồi mình nghe nhạc, bởi vì ở chùa thì quý thầy tán tùng ngâm nga khi mà tụng kinh, cũng giống như là hát nhưng mà rất là thâm sâu. Còn quý vị ở nhà thì ngoài thì tụng kinh lễ Phật thì hát những bài mà mình cảm thấy mình có cái niềm vui, có sự xúc động, thì đó là nó tạo cho mình một cái hạnh phúc, niềm vui, thích thú trong người của mình. Và khi mà cái hạnh phúc đó mà nó càng nhiều, đây quý ông có đồng ý dạ đồng ý ra mấy và mấy ba vỗ tay cảm ơn nè. Rồi á, bây giờ mấy bà đó thì mấy ông có phải là đỏ hoa không? Ai đồng ý mấy ông rồi cũng là đỏ hoa giơ tay lên. Mấy ông cho một tràng pháo tay cảm ơn. Thì mà đó là ý kiến của Đức Phật. Đức Phật là tất cả mọi người chúng ta, nhất là những người Phật tử, ngài nói trong Phật bông hoa kinh Phật Vũ, như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương. Bây giờ quý vị nhìn mặt nhau có thể là có sắc không? Có sắc lại thêm hương. Lời nói dù gẫm hoa không làm không kết quả. Và Đức Phật nói như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, lời nói đã gẫm hoa có làm có kết quả. Cho nên chúng ta mà đọc Phật, chúng ta tán dương là những lời dạy của Đức Phật, chúng ta muốn kinh nghiệm về những cái cảm xúc tốt đẹp mà Đức Phật giảng dạy, thì chúng ta đến chùa tu tập là lời nói đã gẫm hoa có làm, là chắc chắn là mình sẽ có thành công. Mà thành công đó là mình thưởng thức cái niềm an vui trong lòng của mình. Mà cái ý nghĩa của đời người là cái hạnh phúc. Vì nếu mà không có cái hạnh phúc, cái đời sống của mình á, giàu mình có giàu sang tột bực, giàu mình có ăn uống đủ thứ sơn hài hạ vị, nhưng mà nếu không có hạnh phúc, đời mình sẽ cô đơn, mình trống vắng, mình lạnh lùng, mình thấy đời nó không có ý nghĩa. Muốn có ý nghĩa thì đời mình phải có hạnh phúc. Mà muốn có hạnh phúc là mình tới đâu? Mình tới chùa. Đó, vì cái chùa là chỗ mà giúp cho chúng ta xoay chịu cái nội tâm mình, tiếp xúc với nguồn năng lượng bên trong của mình, để cảm nhận cái hạnh phúc của mình. Hạnh phúc của mình đó làm cho cái đời sống mình nó rộng lớn ra, nó xây dựng tốt đẹp đời sống của mình, và giúp cho mình là một đóa hoa nó nở rộ ra. Mà cái này ấy là không phải là lời Đức Phật nói mà thôi, đây là lời của các nhà khoa học, học nghiên cứu vào thấy rất là rõ ràng, màu nhiệm như vậy. Và bà Frederiksen đó, giáo sư Frederiksen là một người mà có hạnh phúc đó, là có nhiều sáng tạo, có nhiều phát minh. Cho nên mình làm bất cứ ngành nghề nào mà mình hạnh phúc, mình làm họa sĩ hay là mình làm trong ngành điện tử hay là mình làm máy cắt, mình làm chế biến, mình làm thực phẩm, mà khi nào mình có hạnh phúc là cái trí óc của mình nó trong sáng ra, tâm mình nó vui tươi, mình muốn làm đẹp cái cuộc đời và mình sáng tạo, mình đóng góp vào cuộc đời. Và người hạnh phúc đó, họ nhìn thấy cái gì? Họ nhìn thấy không cảnh rộng lớn ra, tức là họ thấy thì cảnh trí thường mà mình khổ đau là mình bị bỏ rò, là mình chỉ thấy một cái nhỏ bé thì mình bực bội. Còn cái mình hạnh phúc, mình nhìn một cái là mình rộng ra. Cho nên quý vị thấy cái chùa đấy rộng không, xây dựng có đẹp không, là cái người xây dựng như vậy họ phải có cái hạnh phúc, hạnh phúc tâm linh thâm sâu và nhìn thấy cái đẹp cần phải xây dựng. Mà xây dựng cho ai? Sư phụ, quý vị xây dựng cho ai? Cho quý vị, cho người hạnh phúc, là mình xây dựng để cho mình biểu lộ được cái hạnh phúc của mình và mình phục vụ tha nhân. Đó là mình sống đời có mục đích và có ý nghĩa. Khi nào mà mình sống đời có mục đích là mình phục vụ tha nhân thì lập tức mình thấy đời mình có ý nghĩa. Khi nào mình thấy đời mình có ý nghĩa thì lập tức là mình có hạnh phúc. Đó là cái sự tiếp nối tự nhiên đó, trong cái tâm của mình, mà Đức Phật thường nhắc nhở, thường giảng dạy, thường khích lệ chúng ta thực hành. Và khi mà mình mà có cái hạnh phúc như vậy đó thì về lâu về dài mình sẽ phát hiện khả năng mình bền bỉ là sức chịu đựng của mình nó tăng. Ví dụ á, quý vị là xây chùa này có cần sự bền bỉ hay không? Quý vị cứ nghĩ là ngày nào mà đi ra đi vô cái đồng sắt đồng xi măng này sức chịu đựng rất là mạnh, phải không? Quý vị mà một tháng là chịu không nổi rồi, mà đây mấy tháng rồi thưa tòa, cũng vài ba tháng nữa. Nhưng mà tại sao mình chịu? Tại vì mình có sức chịu đựng bền bỉ. Mà cái sức chịu đựng bền bỉ đó giúp cho mình tiến lên, mình hoàn thành sự nghiệp của mình. Rồi mình nhờ cảm xúc tích cực đó, mình vui tươi, từ bi, xả, mình mong một phục vụ tha nhân, thì tự nhiên người mình đó, sức khỏe mình tăng lên. Rồi mình dễ dàng mình kiến thân với người khác, mình vui vẻ người khác, và nhất là cái trí tuệ của mình, cái thấy biết của mình nó trở nên trong sáng. Rồi mình ăn ngon, mình ngủ ngon. Ở đây ai ngủ ngon giơ tay lên. Tốt rồi. Rồi cảm ơn quý vị. Ai mà ngủ chưa ngon giơ tay lên. Quý vị mình ngủ chưa ngon á thì giờ lại Phật có nhiều, lại Phật tụng kinh tại chùa làm công quả, từ vì xạ là tự nhiên ngủ ngon. Mà cái đó là khoa học đó, chứ không phải là cho chúng tôi nói theo đạo Phật. Khoa học của nghiên cứu, người nào mà có tình thương, có lòng từ bi thì tự nhiên trong người mình tiết ra một chất gọi là oxytocin. Oxytocin đó nó tiết ra rồi á, nó làm cho người mẹ, khi mà người mẹ mà cho con bú thì cái chất oxytocin nó tiết ra, nó làm cho cái tình mẹ con nó kết lại và tình thương với mẹ con. Ở bên Mỹ có những loài con chuột đồng, những loài chuột đồng là fairy wolf, mà hai con chuột đồng á mà nó gặp nhau nó kết lại á thì suốt đời nó không bao giờ nó xa nhau nữa, suốt đời nó sống chung thủy. Thì người ta mới nói là quá, tại sao thú vật loài thú vật mà nó gặp nhau nó kết thành vợ chồng mà không bao giờ nó xa cách nhau nữa. Thì người ta mới nghiên cứu và người ta tìm ra có một loài chuột cũng giống như vậy đó, nhưng mà nó sống trong thành phố. Thì người ta so sánh qua từ tại sao cái đời sống của con chuột ở trong thành phố nó không có chung thủy, mà con chuột ở ngoài đồng á thì là nó lại sống chết với nhau cả đời. Thì họ mới lấy máu con chuột đồng ra, và khi mà nó kết thành vợ chồng thì họ thấy là trong máu của nó có nhiều chất oxytocin. Mà khi mà còn mà chuột mà trong thành phố thì cái chất đó nó ít, cho nên nó không có chung thủy. Thì người ta mới ông bác sĩ tên là Polzak, và người ta này ông bác sĩ ông đặt danh hiệu ông bác sĩ Macaron, là tại vì ông là bây giờ ông nắm được cái bí quyết rồi. Cái chất ai mà có cái chất oxytocin mà nó tiết ra thì người ta có cái tình thương. Mà cái chất oxytocin này mà nó tiết ra thì làm chất serotonin và chất dopamine nó sản xuất ra, thì cái chất serotonin là làm cho mình dễ ngủ, cho nên ai mà khó ngủ đó thì bồng con bồng cháu tỏ tình thương, và tự nhiên chất serotonin là tiết ra là mình ngủ ngon, còn chất dopamine là thúc đẩy mình làm việc. Thì ông này nó mới đi nghiên cứu coi thử là trong các đám cưới đó, người nào có chất oxytocin, tức là người nào có tình thương trong cái đám cưới đó, ông tại ông xin phép và mấy cô dâu chủ rể bà nhà hai bên trước khi mà họ làm lễ cưới hút máu ra, rồi sau khi làm lễ cưới ông hút máu ra, ông thử là trong người nào đó cô dâu chủ rể ông bà nhà là ai có nhiều chất oxytocin, có tình thương, theo nói là chủ rể không có, ông già vợ không có, nhưng mà bà mẹ vợ và cô dâu là nhiều oxytocin. Và quý vị thấy cái ngày đó là ngày vui của cái người phụ nữ, người phụ nữ là lúc cái ngày mà kết hôn đó, là họ làm họ tràn ngập tình thương, mà bà mẹ là thương con dâu, bà mẹ là thương con mình chứ không phải thương con dâu, cho nên thương con gái, thành cái ngày đó là tình thương bà nhiều, cho nên trong bảo bà nhiều chất oxytocin. Còn ông rể ngày đó là lo lắng sang chạy lui trời tới, lo nhiều thứ quá, cho nên không có tình thương. À, cho nên quý vị thế nào mà con cái của mình á mà nó kết hôn á thì khuyên dù rể, con ơi ngày nay là ngày mà con, ngày đại sự của con, ngày này là ngày mà con gái của mẹ á là trở thành vợ con, thì con phải bỏ hết đi, đừng có suy nghĩ lung tung, ngồi đó hít thở để mà cảm nhận tình thương, để mà trao cho con của mẹ, để cho đời sống hai con á trở thành cuộc đồng, tức là tình yêu vĩnh viễn. Cái vì nghĩ là tôi nên nói là vì cái của mình á, mẹ con khi mà người mẹ mà nhìn được con một cái thì trong bộ não của họ thay đổi, thì khu vực mà thương yêu đó tự nhiên là hoạt động. Người mẹ mà nhìn một đứa con nít mà không phải con mình á thì cái vùng mà não hạnh phúc nó không hoạt động, mà nhìn được con của mình á là hoạt động, nó là tự nhiên như vậy. Cho nên người mẹ mà bồng con thì bà mẹ và con nó gắn bó, thì cái chất đó nó xuất hiện ra và nó làm cho hai người nó gắn kết với nhau. Và mình mà có tình thương, mình có hạnh phúc thì là mình có sự tương quan tốt đẹp trong cộng đồng, và giúp cho mình duy trì được công ăn việc làm của mình và sự kết giao xã hội. Và cái niềm hạnh phúc đặc biệt đó, họ nghiên cứu cái niềm hạnh phúc đó nó làm cho cái bộ não của mình đó có trí nhớ nó tốt hơn, rồi mình suy nghĩ nó trong sáng hơn, và cái sự thấy biết chân thật của mình nó gia tăng, là trí tuệ của mình gia tăng, mình có nhiều sáng tạo. Và họ đã trước khi tu thì ông có bằng tiến sĩ về sinh hóa, ông là con nhà giàu, nhưng mà ông thấy cuộc đời của ông á, mà giàu là sang trọng, con nhà quý phái, giàu có, ông chức vụ ông là tốt, và ông làm việc ở viện Pasteur, ông đầu tiến sĩ, nhưng mà sau đó ông thấy là cuộc đời của một cầu công tử, ăn rồi là đi trượt tuyết, ăn nhà hàng bên Pháp là ăn ngon, rồi vắng chưa nghệ thuật, nhưng mà ông thấy ông còn hấp dẫn ông. Và một hôm đó ông nhìn hình của các vị thầy Lạt Ma Tây Tạng, thì tự nhiên người ông giật mình lại, à đây là những người bậc thánh mà chúng tôi đang mong muốn tìm kiếm. Thì họ ông về thì dịp hè Pháp là cho nghỉ hè một tháng, là cái vị ăn Tết là có hai tuần, bên nghỉ hè bên vào là một tháng. Ông có bên Ấn Độ, ông tìm các vị Lạt Ma và ông bắt đầu xin tu học. Và cứ mỗi hàng hè như vậy làm quan tu học, mà tu học một hồi rồi đó không phải ông nghĩ lại rồi, tại sao mình mỗi tháng mình đi, tại sao mình có bỏ luôn công việc á mà mình qua là mình học luôn. Và ông từ chức và ông qua bên ông học, và sau đó thì ông là người học rất là tinh tấn, tu hành tinh tấn, và 30 năm sau thì ông trở thành một người rất là nổi tiếng, vì ông là dịch cho ngài Đạt La Lạt Ma, ông viết những cuốn sách, ông làm chương trình từ thiện giống như sư phụ quý vị đó, cho nên ông được ái mộ. Và nước Mỹ nhiều nhà khoa học họ nghe tiếng ông và mời ông qua bên viện đại học ở Madison, tiểu bang Wisconsin, để họ chụp hình bộ não ông này. Coi thử là ông này ông tu hành như vậy đó, ông nổi tiếng về hạnh phúc, tại vì ông thực hành từ bi quá, rất là thâm sâu một phương pháp của đạo Phật, để cho coi thử là mức độ hạnh phúc của ông ra sao. Thì quý vị thấy ông họ trùm 126 cái nút chính xác để họ đo cái làn sóng não của ông này khi ông thực hành từ bi quán. Thì khi mà ông thực hành từ bi quán thì vùng não trực cảm bên trái của ông á gia tăng hoạt động 800%. Khi mà mình có cái cảm xúc tích cực, mình vui tươi, mình phấn chấn, mình có cái năng nổ, mình tích cực, thì cái vùng não trực cảm bên trái, bây giờ quý vị đưa cái tay ngay ở giữa, xong rồi quý vị 90 độ ở giữa 45 độ chấm gãi là vùng này, vùng này là não dừa, não bên dừa trực giác bên trái, cái vùng đó là vùng não tích cực. Khi nào mình vui tươi, mình phấn chấn, mình tích cực, cái vùng đó hoạt động, mà bộ não của ông này hoạt động 800% so với người thường, và từ đó ông được phong tặng ông là người hạnh phúc nhất thế giới. Bây giờ quý vị còn muốn hạnh phúc thứ nhì thế giới không? Mình theo đạo Phật là chắc chắn mình không làm nhất, không làm nhì, nhưng mà có một số nào đó, 3, 4, 5, 6 gì cũng có một phần của mình trong đó. Mà bây giờ quý vị đó nhìn mặt nhau là quý vị thấy là mình đã hạnh phúc rồi, mặt mình là vui tươi, mắt mình là sáng ngời, nụ cười của mình nở rộ, lòng mình là ấm áp, cái trí óc của mình là trong sáng, và đó là cái hạnh phúc của mình. Và cái hạnh phúc ông này là 800%, mà mình có những phương pháp mình thực hành, là vì ông thực hành đạo Phật thôi, không thực hành thiền, không thực hành từ bi quán. Ông có chương trình giúp trẻ em nghèo ở Nhật Bản, và ông quyên tiền khắp thế giới để lo cái chương trình của ông, và ông đi giúp những người khác để học thiền. Ông viết nhiều tác phẩm rất là hay. Và khi mà mình mà tu tập á, thì thường mình gọi là mình tu cái tâm. Nếu mà Đức Phật nói ngoài cái tâm mình là còn cái thân, và cái hoạt động của thân gọi là thân hành, mà cái hoạt động cái thân của mình á là cái bộ não mình rất là quan trọng. Thì Đức Phật dạy trong kinh niệm thân như sau: lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ kheo tức là quý thầy đó, có hỷ lạc do định sanh, thấm nhuần thân thể, phổ biến sung mãn khắp trong thân thể, hỷ lạc do định sanh, không đâu không có. Thì khi mà mình tu đó, mình tụng kinh, ngồi thiền, lại Phật, hay là mình đi thiền hành, ăn cơm trong chánh niệm, thì tức là mình tu cái thân của mình, rồi mình dùng cái tâm của mình điều hướng cái thân của mình để cho thân mình nó trong cái trạng thái nó yên ổn, tỉnh sáng. Thì Đức Phật nói rằng cũng như suối trên núi trong sạch không nhơ, tức là lúc đó, lúc mà mình tu tập rồi, cái tâm mình là trong sáng, nó vắng lặng, nó tỉnh thức rồi, là mình còn nghĩ đến những cái ham muốn gì bình thường nữa, mình chủ tâm vào công việc của mình tu tập. Thì Đức Phật dạy cũng như suối trên núi trong sạch không nhơ, nước từ bốn phương chảy đến đổ vào cách tự nhiên, thì dưới đáy suối nước phun lên chảy tràn ra ngoài, thấm ướt cả núi, phổ biến xuống mạng, không đâu không có. Cũng vậy, tỳ kheo có hỷ lạc do định sanh, thấm nhuần thân, phổ biến xuống mạng khắp thân thể, hỷ lạc do định sanh, không đâu không có. Cái điều này chúng ta tu là chúng ta thấy rất là rõ. Khi mà mình tụng kinh, mình lại Phật, mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình ăn trong chánh niệm, và tâm mình tự nhiên lắng dần, vắng rồi trở nên vắng lặng, trở nên thoải mái. Và khi cái tâm mình là càng vắng lặng, càng thoải mái, càng thư giãn, thì một cái trạng thái an vui giống như Đức Phật nói, nước từ cái lòng suối và phun lên, cái niềm hạnh phúc từ trong thân của mình nó tỏa lên, nó tràn dâng lên, cái năng lượng hạnh phúc nó tràn dâng lên, nó tràn dâng qua cái thân của mình. Mình thấy bụng mình nó ấm áp, mình thấy cái thân của mình nó thoải mái, mình thấy cái bộ não mình nó trong sáng, mình thấy tâm của mình nó mở rộng ra, mình thấy sự ấm áp, mình thấy cái sự êm dịu, mình thấy niềm vui, mình thấy sung sướng sướng, mình thấy một niềm hạnh phúc nó tràn đầy mà không đâu không có, mà không có gì so sánh được. Vì vậy cho nên mình mới đến chùa. Cho nên mà ở ngoài mà có cái hạnh phúc như vậy á thì chúng ta có đến chùa không? Mà ở ngoài mà có thì mình bỏ ra vài trăm ngàn, vài triệu bạc mình mua là mình có. Nhưng mà cái hạnh phúc đó không mua được. Hạnh phúc mà thâm sâu thì nhiều đó chỉ có tới chùa mới có. Mà các nhà khoa học đó họ nghiên cứu về đạo Phật, có nhiều người họ đi theo đạo Phật, họ thực hành thiền nhiều năm, có những người họ không có thực hành thiền nhưng mà vì họ muốn nghiên cứu cho nên họ tìm hiểu và thấy rõ ràng là sự thực hành đạo Phật đó làm cho chúng ta đi vào một trạng thái an vui sâu thẳm kỳ diệu. Thì có cái ông giáo sư là Davidson, cái ông này á là ông hồi sinh viên ông, và ông là người chụp hình. Và ông mời ngài Đạt La Lạt Ma để thăm cơ sở của ông. Và khi mà ông mà mời quý thầy tới tàng để mà chụp hình có sự là tu sao, thì mấy thầy tới tàng từ chối. Và mấy thầy tới tàng đó họ có những cái phương pháp thực hành gọi là tam muội họa sáu phép thần thông của Naropa. Thì sáu phép thần thông đó là gọi là thứ nhất là tam muội họa, ngồi ngồi lành đó, không đổ xe 8 tiếng đồng hồ, chỉ khoác một cái tăng bào mỏng manh thôi mà không có bị già lành. Thì đó gọi là tam muội họa, lửa từ trong thân của mình nó phát ra làm cho mình ấm. Hoặc là họ có những cái phương pháp gọi là chuyển thần thức, họ chuyển thần thức của họ đến một người khác, hoặc là thần hành, họ đi giống như là phi hành vậy đó. Thì các nhà khoa học phải tìm có thể là cái thần thông nào là có thể thực hiện được và cái thần thông nào là không thể thực hiện được. Thì họ mới người ngài Đạt La Lạt Ma và ngài Đạt La Lạt Ma để thăm các cái cơ sở đó và đáp ứng cái lời xin cử các vị thầy tới tàng tới các cái trung tâm khoa học để mà nghiên cứu. Và nhờ vậy đó mà người ta đã nghiên cứu rất nhiều cuộc nghiên cứu về thiền liên hệ đến bộ não và hạnh phúc mà họ chụp hình và chụp cứ rõ ràng. Cái vị coi là ông giáo sư Davidson đứng đứng và ngài Đạt La Lạt Ma và một vị cao tăng ngồi mà chuyện. Và cuối cùng họ mời thêm cái ông thiền sư người Pháp Ricamato, và ông này là hạnh phúc 800%. Và quý vị muốn hạnh phúc tăng lên khoảng 200% không? À, được, dễ cũng có khó, là mình lần này đi vào đạo Phật rồi là chắc chắn là mình phải tăng tối thiểu là 100%, mà mình dùng công rồi là chắc chắn tăng lên 200%. Bây giờ quý vị nhìn sư phụ quý vị là bao nhiêu phần trăm rồi? Mặt mày tươi sáng vui tươi, nếu rõ cái đó không phải là nhiều khi lên đến 300-400% không chừng. Thì mình thực hành thiền, mình thực hành tụng kinh, mình thực hành niệm Phật, mình thực hành từ bi xa, thì cái vùng não cực cả bên trái của mình là gia tăng hoạt động. Và họ chỉ thực hành một cuộc nghiên cứu trong 8 tuần lễ thôi, mà họ chỉ ngồi thiền 25 phút mỗi ngày. Qua 8 tuần lễ đó thì bắt đầu cái vùng não cực cả bên trái phải gia tăng hoạt động, rồi cái hệ miễn nhiễm nó tăng hoạt động làm cho hệ bệnh tật, rồi họ làm việc, sức làm việc của họ nó gia tăng và khả năng chịu đựng của họ gia tăng, mức độ stress nó giảm đi. Đó cái vùng đó, cái vị nhìn tức là vùng màu đỏ đó là cái vùng hạnh phúc của bộ não của mình. Thì ngoài cái thiền ngồi, mình có thể làm thiền hoạt động giống như cái gì tập khí công, tập thái cực quyền, tập yoga, vận động thể lực, đi xe đạp hoặc là chạy bộ. Mình làm cái gì mà đều đều mà mình chú tâm vào, mình buông xả thì mình tạo ra một phản ứng thư giãn và hạnh phúc, và làm cho mình gia tăng cái niềm vui trong đời sống. Rồi mình lại Phật ở đây, bởi vì ai thực hành lại Phật giơ tay cho biết lại 108 lại đó. À, cái việc nghĩ lại nhé. À, lại Phật á, ngoài cái chuyện là mình chỉ nghĩ là có tu mới lại Phật, nhưng mà lại Phật á là một phương pháp rất là mầu nhiệm để mà gia tăng hạnh phúc và đồng thời chữa trị bệnh tật. Ví dụ ở đây ai đau thần kinh tòa giơ tay lên. Thần kinh tòa cái vị biết không? Đau sau lưng á. Giơ tay rồi, ai đau vai, đau tay, đau chân. Thực sự quý vị nói là không đau lưng, nhưng mà không ý thì nhiều. Chúng ta thường bị đau lưng vì mình ngồi, rồi đi xe không đa nữa, là nó dòng lên dòng xuống, là thường nam là mình đau lưng là nhiều. Đau tay đau chân, mình ngồi mình làm việc nhiều, đau tay đau chân. Rồi mình đi nhiều khi nó chân của mình nó không còn vững. Thì những cái bệnh đó đó, nhức đầu, đau tay, đau vai, đau chân, ăn không tiêu, ngủ không ngon, mà quý vị lại Phật á, là chắc chắn là quý vị sẽ từ từ chữa lành. Mà nếu mà quý vị lại Phật theo khí công nữa, là chắc chắn sức khỏe là tăng lên, và hạnh phúc là tối thiểu tăng lên 100%. Chắc nữa mà ai mà lại Phật theo khí công là mình thực hành có thể ra sao. Rồi ngang đây á, quý vị ai có câu hỏi gì không, ai có cái điều gì phát biện, hoặc là thầy thưa trưởng của quý vị có dễ hiểu không, có cái điều gì cần phải làm sáng tỏ không? Thì đây là cách lại Phật theo kỳ công, là mình đừng mình chắp tay cái quả tim, là mình thành tâm, rồi mình đưa lên cán, là mình thành kính, rồi ngồi xuống, chứ đừng có khom lưng. Khi mà lại Phật đừng có khom lưng, khom lưng là chặt xương sống, là đau lưng. Mình ngồi thẳng xuống và không có chống tay, để cho cái bắp thịt cái lưng mình nó mạnh lên, rồi để tay xuống và hạ đầu xuống mà không chống tay, rồi xong rồi mình bật người lên và đứng thẳng lên, và mình cứ lại như vậy đó. Ban đầu mình lại 20 lại, xong rồi 30, 40, 100 lại, là bệnh tật tiêu trừ, thân tâm khương thái, mạng vì bình an, nghe khỏi căn bệnh, đi qua tử vi là chắc chắn là như vậy đó. Cái gì quý vị nãy giờ ngồi bao nhiêu giờ rồi? 2 giờ rồi. 2 giờ ngồi lâu còn mệt không? Ở đây mà mỗi ngày ai làm việc mà ngồi một lần là 4 tiếng đồng hồ, giơ tay cho biết. Rồi ai làm việc mà ngồi 2 tiếng đồng hồ, giơ tay cho biết. Bây giờ các nhà, các bác sĩ mà nghiên cứu về sức khỏe này, mình tránh tối đa ngồi liên tục 4 tiếng đồng hồ. Vì ngồi 4 tiếng đồng hồ là chắc chắn sẽ bị bệnh. Cho nên khi mà mình ngồi ấy, khoảng nửa tiếng là mình phải để cái đồng hồ để nhắc. Chứ có một cái mình phải đứng dậy. Mình đứng dậy là mình nhìn vào công việc cũng được. Nhưng mà đứng dậy mình có thể đi uống nước. Nếu ở nhà thì mình ngồi khoảng nửa tiếng, mình đi một vòng. Hay là một tiếng mình đi một vòng, mình tới làm lại. Và mình có những cái thể tập, đặc biệt như mình làm việc mình thấy mỏi chân mỏi tay, mình tập để cho máu huyết mình lưu thông. Và nếu mình về nhà mà mình vận động thể lực, tức là mình tập thể thao, ví dụ ở đây ai mà mỗi ngày có đi bộ giơ tay lên. Rồi cảm ơn. Ai mà đạp xe đạp tại chỗ, mình đạp cái xe đạp mà ngồi giơ tay lên, tốt quá. Ai kéo tà cứ tà, kéo lên kéo xuống giơ tay lên. Họ nói bắp thịt của một người 80 tuổi và bắp thịt một anh thanh niên 20 tuổi nó không có khác gì nhau cả. Chỉ có khác nhau là bắp thịt của người thanh niên 20 tuổi nó mạnh hơn là người 80 tuổi. Là tại vì người thanh niên 20 tuổi họ vận động, họ tập luyện, họ làm việc. Còn người 80 tuổi mình không có tập luyện, cho nên cái bắp thịt mình nó nhão ra, nó yếu đi. Bây giờ giống như ông bao nhiêu tuổi rồi? Rồi ông đứng lên, mời ông đứng lên. Ông kéo cái tay ông lên. Dạ. Dạ ông kéo cái tay áo ông lên. Các ông đứng lên. Dạ rồi. Rồi ông gồng. Dạ. Rồi ông xoay lại cho bà con coi. Xoay lại gồng lên. Dạ. Rồi ông lại cái tay ông sờ vô cái bắp thịt coi là còn cứng không? Cháu tràn vào tay không? Rồi có rồi. Rồi. Nhưng mà phụ nữ thường là mình nói là liệu yếu đào tơ, bởi vì nhớ là đọc kêu kêu đó là điều chúng ta là thân phụ nữ là phần liệu hả, rằng thì phần liệu mà đào, nhưng mà quả hồi xưa đó mà cái nhanh xuống, nhưng bây giờ phụ nữ mà như thân liệu là không còn đúng nữa, cái nét đẹp mà nói là như liệu yếu đào cơ là nó không còn hợp với thời đại nữa. Phụ nữ bây giờ là phải thân thể khỏe mạnh, mặt mày vui tươi, mà tay mà gồng lên đó, là còn phải có bắp thịt. Bây giờ á, con mà đào là dễ gồng, ngay con đứng lên, con xoay người lại, con kéo tay lên gồng, rồi quý vị ra. À, đó là đúng là phụ nữ thời đại. Còn cái vị này còn muốn biểu diễn gồng tay cho bà con phải không? Cho nên bây giờ phụ nữ thời đại á, là thân thể khỏe mạnh, tinh thần vui tươi, mình làm việc là có hiệu năng và sức mạnh của mình bền bỉ. Mà tất cả cái đó là từ tu học, mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình lại Phật, mình đi thiền hành, mình tập luyện và chắc chắn mình trở thành người phụ nữ khuôn mẫu của thời đại. Mà quý ông còn muốn người phụ nữ phải mạnh khỏe như vậy không? Giờ quý ông thầy hỏi là quý ông muốn người phụ nữ liễu yếu đào tơ giơ tay lên, mà người phụ nữ khỏe mạnh sống sáo sức vác giơ tay lên, và cho tràng vỗ tay cảm ơn quý ông. Đúng, đó là hình ảnh, mà đó là cái hình ảnh mà chúng ta người Phật tử mình hướng đến. Và tại vì đạo Phật khích lệ mình, mọi người phải làm chủ cuộc đời của mình. Rồi, thì Đức Phật nói là mỗi người chúng ta giống như một hải đảo của tự thân, tức là mỗi người của mình á là một hòn đảo, mà trong cái hòn đảo đó mình trồng những bông hoa tươi đẹp để mình thưởng thức. Cho nên Đức Phật nói là hãy quay về nương tựa hải đảo của tự thân. Mình là một hòn đảo, mà hòn đảo đó mình trồng bông hoa, mình có suối nước ngọt, mình có cảnh đẹp, mà tức là mình phải xây dựng cuộc đời của mình. Và cái cụ thể là mình phải làm cho mình khỏe mạnh, mình làm cho mình vui tươi, đó mình trong sáng, miệng mình nở nụ cười, lòng của mình hạnh phúc và thân thể mình khỏe mạnh. Đó là lý tưởng của người phụ nữ thời đại. Quý vị đồng ý không? Quý ông đồng ý thì cho ông tràn vào tay để thưởng thức người phụ nữ. Và có như vậy đó. Và bây giờ phụ nữ mà họ ứng dụng thiền, họ Tây Phương, mà họ nói là họ nói rất là rõ ràng, họ nói là thiền chánh niệm, và những người thực hành thiền chánh niệm nghĩ như vậy có được không? Thì mình hoan nghênh phải không? Đạo Phật là đạo vô ngã, là mình có cái gì hay tốt nhất mình cống hiến cho cuộc đời. Và mình thấy ai mà thực hành đạo Phật mà họ khỏe mạnh an vui thì là mình tán thán. Thì họ bây giờ họ có thiền chánh niệm, người mẹ có thai mang thai chánh niệm, người mẹ nuôi con chánh niệm, người học sinh học cũng chánh niệm, người lãnh đạo sự nghiệp có chánh niệm, người công nhân có chánh niệm, người quân nhân có chánh niệm, các nhà chính trị có chánh niệm. Tóm lại cái nền văn hóa chúng ta thấy Phật tử ở các nước Âu Mỹ rất là ít, nhưng mà cái ảnh hưởng của đạo Phật bây giờ nó tràn ngập cả các nước Âu Châu. Và họ nói là thiền chánh niệm không phải là một phong trào, nó đến rồi nó đi thời thượng, và nói thiền chánh niệm sẽ ở lại từ các nước Tây Phương, vì nó đáp ứng được cái nhu cầu của người, nhu cầu là nhu cầu hạnh phúc, nhu cầu thông minh, nhu cầu khỏe mạnh, nhu cầu tiến bộ. Và thiền mà chánh niệm phát sinh từ Phật giáo đó, nó sẽ tồn tại lâu dài để nó giúp cho các nước đó là phát triển và chữa trị được nhiều bệnh tật. Biết là 7 giờ rồi chưa, thượng tọa còn được còn mấy phút nữa xin. Dạ. Dạ, câu hỏi ạ. Dạ. Anh chúng ta mình thừa hưởng cái gia tài to lớn của Đức Phật, mình là Phật tử là như thế quý vị, mình phải thừa hưởng, mình là con ruột của Đức Phật, mình thừa hưởng gia tài quý báu của đạo Phật. Mà tâm trí đó mấy người mà con ghẻ đó họ thừa hưởng nhiều hơn mình, phải không quý vị? Họ hưởng được cái tinh hoa của đạo Phật, họ sống được. Mà cái một cái nhà mà biên tập tờ Economist nói là các cái xã hội tư bản Tây Phương bây giờ đó, họ nhờ thiền chánh niệm mà tiếp tục phát triển về kinh tế. Trong khi là chúng ta, mình con rùa đông đảo Phật tử, mà mình phải suy nghĩ là mình đã hưởng được cái gia tài của cha mình để lại 100% chưa. Và bây giờ quý vị có câu hỏi gì đó, thượng tọa người bên đó để quý vị hỏi cho thầy chia sẻ với quý vị. Để chờ nghe thầy rồi đi. Dạ.
Dạ, con kính thưa Hòa Thượng, con kính thưa Thầy Nhật Từ và kính thưa các Phật tử có mặt trong hội trường.
Dạ, kính thầy, con xích cho là thầy giảng lại, dịch lại giùm cho thầy, mời thầy lên.
Dạ, con kính thưa Hòa Thượng, dạy cho con để con phân biệt giữa thiền định và thiền tuệ, và tức là thiền Vipassana. Nếu mà theo như Hòa Thượng thì chúng con nên tự tập theo thiền định hay thiền tuệ, con chưa phân biệt được rõ và nên theo thiền nào, và con có nghe Hòa Thượng nhắc cái thiền chánh niệm, dạ thì con muốn xin Hòa Thượng dạy rõ hơn chúng con.
Chị hỏi là giữa cái thiền định và thiền tuệ đó.
Thì đạo hữu hỏi câu rất là hay, là có sự phân biệt giữa thiền định và thiền tuệ. Thì trong đạo Phật có hai loại thiền, một thiền làm cho mình an tâm, mà muốn an tâm á là tự nhiên tâm mình suy nghĩ lung tung, thì mình muốn an tâm á là mình thực hành thiền định. Còn mà mình mà muốn phát triển trí tuệ á là mình phải thực hành thiền tuệ. Thiền tuệ á nó còn là gọi là thiền minh sát hoặc là thiền Vipassana. Nhưng mà các cái thiền khác cũng phát triển thiền tuệ, nhưng mà cái bên minh sát thiền á hoặc là gọi là tứ niệm xứ thì chú trọng nhiều hơn, và họ phân biệt rõ ràng hơn về thiền định và thiền tuệ. Tóm lại, thiền định á thiền để làm cho mình an tâm, mình làm cho những cái lo, cái buồn, cái giận, cái sợ của mình á nó êm dịu xuống, và mình ở trong trạng thái chú tâm. Cái mình nói định á tức là còn sự chú tâm mạnh mà nó kéo dài, tức là định. Mình làm bất cứ cái gì mà mình chú tâm lâu dài mạnh thì lúc đó là mình đang định, không cần phải là ngồi thiền. Và bây giờ là bởi vì nấu ăn mình sắc mà mình kéo dài chú tâm trong trạng thái đó là mình có định tâm. Nếu mà định tâm đó là phải lệ thuộc vào bên ngoài, còn khi mình tu đó là cái định tâm đó là do mình chủ động. Còn thiền tuệ là mình phát triển cái sự thấy biết chân thật của mình. Còn mình thấy biết cái gì? Tức là khi một cái ý tưởng mà mình đang ngồi, một cái lo nó khởi lên, mình biết có sự lo lắng. Một niềm vui khởi lên, biết có cái niềm vui. Một cái giận khởi lên, biết có cái giận. Thấy biết đó tức là tuệ, mà Đức Phật gọi là tuệ tri, thấy biết rõ ràng chân thật những cái ý tưởng khởi lên, những cái cảm xúc vui buồn khởi lên, và trong cái mối tương quan của mình với người khác đó, mình thấy mình thương, mình giận, thì mình thấy biết. Mà thấy biết đó là thấy biết chân thật, thấy biết chân thật đó là trí tuệ. Mà mình thực hành thiền để mình mà thấy biết chân thật đó gọi là thiền tuệ. Dạ, biết tất cả ai vậy đó. Nhưng mà không phải là chỉ có bên tự niệm xứ, mà ngay cả bên Tịnh Độ Tông, khi mình ngồi mình niệm Phật hoặc là mình trì chú hoặc là mình tụng lăng nghiêm, thì đó niệm các loại thiền, hoặc là thiền định, hoặc là thiền tuệ, và tùy theo cái sự thực hành của quý thầy. Dạ.
Câu hỏi tiếp tục.
Dạ, là tôi xin theo Phật, cái thứ hoa thượng như là đại hoa thượng có nói là thiền tuệ thì cho con Thì mình sinh ra trí tuệ.
Thật là thường làm thế nào để tu tìm mà phát sinh được trí tuệ?
Thì thiền mà phát sinh được trí tuệ là phải nền tảng thực hành của đạo Phật. Và khi mà mình thường á, mình nói là mình không có trí tuệ, khi tâm mình bị sao động, tức là mình gặp cái gì mình hay lo, mình hay sợ, rồi mình nhìn mặt người này á, mình giải thích ra cái này cái khác do cái tâm của mình nó sao động, tức là tâm mình không có định tĩnh, tâm mình không có tỉnh thức, không có trong sáng. Cho nên mình muốn thực hành làm sao có sự trí tuệ, tức là sự thấy biết chân thật. Cho nên quý vị dùng chữ thấy biết chân thật á, thì vấn đề nó trở nên dễ dàng. Và mình muốn thấy biết chân thật á, là mình làm cho tâm mình nó lắng nhiều xuống. Và khi mà mình ngồi, khi mình đi đứng mà mình thấy một cái ý tưởng nó khởi dậy, thì mình này, mình nhận biết có ý tưởng khởi dậy, có cái dần khởi dậy, mình biết có cái dần khởi dậy, rồi có cái vui nó xuất hiện, mình nó biết có cái vui. Mình biết mà mình còn bị dính mắc vào nó. Giả dụ như là mình giận ai đó, là mình dễ bị dính mắc không? Mình dễ bị dính mắc vào cảm xúc mà tiêu cực, lo buồn giận là nó trói buộc mình. Và khi mình tu tuệ á, là mình biết có cái đó mà mình không còn bị dính mắc, tức là mình giải thoát. Mình nói thì dễ, nhưng mà thực hành có dễ không? Không dễ là tại vì mình bị gọi là cảm xúc nó bắt cóc mình, hai sắc, mình rất dễ bị cái lo, cái buồn, cái giận nó bắt cóc. Cho nên mình phải tu bằng cách là mình phải ngồi xuống, ngồi trên ghế cũng được, hoặc là ngồi trên bồ đoàn, và mình hít vào, thở ra, mình hít, hoặc là hít vô Nam Mô A Tát Đa Di Đà Phật, tâm mình là lắng nhiều, rồi sau đó là hít vào, thở ra, mình không có niệm nữa, mình biết hơi thở vào hay thở ra, rồi là mình thấy cái đau là coi vậy, mình biết cái đau. Để lo phải dành cho cái lo rồi, nhưng mà mình lại quên đi, chứ không phải là mình nhớ. Mức khả năng chú ý của mình đó nó yếu kém, cho nên nó mình bắt đầu mình nhớ cái chỉ trong vòng ba hơi cái là mình quên, là mình suy nghĩ, là mình phải gọi là mình đang tu, mình trở về với cái hơi thở của mình, rồi một chập là nó quên lại. Cho nên mình phải dùng công, mình thực hành một lần rồi nhiều lần thì khả năng của mình mà trở về sự chủ tâm của mình nó tăng ra, và mình an trụ được trong sự chủ tâm lâu dài của mình, tức là mình duy trì sự thấy biết chân thật của mình lâu dài, tức là mức trí tuệ của mình càng ngày càng phát triển, và ngày nào mình cũng làm. Bởi vì tụng chú lắng nghiêng mỗi giờ đồng hồ, muốn có sự chú ý mạnh á để mà phát triển trí tuệ là mình phải thực hành thiền chi, tức là sức mạnh của chú ý nó đưa đến định tâm, nó rất là tốt. Thành là quý vị ở tại chùa tùng lăng nghiêm một giờ, quý vị ngồi thiền, thiền hành, ăn qua đường, đi trong chánh niệm. Cho nên khi mình đi mà mình tu tuệ để mình đi thì mình bước, mình hít vô, mình bước chân trái, mình là trái bước, rồi chân phải là phải bước, trái bước, phải bước, mình cột cái tay phải, trái, phải, và đi như vậy, đi trong sở hay là đi ngoài đường, hoặc là mình trong phật tu. Rồi quý vị mà tới tu lành thì quý vị nói là mình trái bước, phải bước, rồi đưa cái tay từ tu lành, mình đưa cái tầm cái tu lành đó, mình cầm rồi mình kéo, rồi mình đưa cái tay, mình đưa, rồi mình bốc, rồi mình để, rồi mình sát, tức là mình tu trong công ăn việc làm. Là vì đâu có thời giờ mà cứ phải tu việc, mình tu mà một phát triển trí tuệ là mình phải nhận biết rõ ràng tất cả những cái hành động của mình, tất cả những ý tưởng của mình, tất cả những cảm xúc của mình, mà biết như vậy á, tức là sự thấy biết chân thật, tức là biết cái trí tuệ của mình, và thực hành như vậy gọi là tuệ tri. Ngay đây có rõ không? Quý vị con hỏi có rõ không? Con có câu trả lời của thầy có rõ không?
Câu hỏi kế tiếp.
Bác quan thường. Cho thầy kỳ xin kỳ các thầy xin việc thì cặp đó, cặp đó, để thầy lấy, dạ, con lấy dùm cho mình, dạ.
Lúc nãy
dạ,
con có câu hỏi, nhưng mà qua cái phần trình bày của Hòa Thượng thì con cũng có hiểu sơ sơ, nhưng mà vì con chưa có thực sự là nắm rõ cái nội dung về câu trả lời, câu của Hòa Thượng thì con muốn hỏi lại một lần nữa. Con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó, là Hòa Thượng xem dù con cái lời khuyên này có đúng hay không, bởi vì hiện tại con đang thực hành ngồi thiền mà là đếm từ 1 đến 10 đó này. Dạ, thì con mới chia sẻ với lại một người bạn đạo của con. Con nói là con đã ngồi thiền như vậy được 2 năm, nhưng mà sao tâm của con vẫn còn rất là lăng xăng. Thì người đó mới nói là đã 2-3 năm nay rồi mà con vẫn còn lăng xăng như vậy á, thì thôi bây giờ cũng quá, thì mình thử qua thử là ngồi thiền mà mình quán vô thường, quán vô ngã gì đó, thì nó sẽ phát sinh trí tuệ nhiều hơn. Thì Hòa Thượng xem cái lời khuyên của người đó như vậy là có đúng hay không? Và câu hỏi thứ hai của con đó là lúc nãy trong bài trình bày của Hòa Thượng có nói về thiền vận động, thì con cũng khuyên người nhà của con là ngồi thiền giống như con vậy đó, là đếm từ 1 đến 10, nhưng mà người nhà con nói thì nó không hợp với tôi chỉ thích là đi bộ thiệt là nhanh, trong đó không nghĩ gì hết, hoặc là tôi khi tôi đi bơi á, thì tôi chỉ lo tôi bơi như vậy thôi, thì tôi nghĩ vậy là thiền rồi chứ không cần biết gì về hồi đến từ 1 đến 10 thì tôi rất là an định.
Vâng,
con tu tập ngồi thiền điểm sở túc á,
yeah.
Tại sao nó vẫn còn lăng xăng
2
năm rồi,
yeah.
Vậy là nên
vâng, rồi con tu dù còn 5 năm đi nữa mà thỉnh thoảng cái tâm nó vẫn lăng xăng thì chuyện nào dùng bình thường, mình cái tâm mình lăng xăng thì mình còn lo, thì chỉ có là mình còn hiểu cái sự chú ý, sự tỉnh thức là cái chính. Chứ còn cái tâm mà lăng xăng là chuyện bình thường, vì bộ não của chúng ta đó nó có ba cái màng, màng giống như cái network đó, ba cái màng, màng lưới, màng là cái vùng não nó kết hợp là thành một cái màng. Màng thứ nhất gọi là màng lang thang, tức là cái màng cái tâm mình đó nó có một màng là gọi là lang thang, tức là nhiều cái phần não nó kết hợp lại, và khi mà nó kết hợp nó hoạt động đó thì làm cho mình suy nghĩ, mình mơ mộng, mình tâm mình chạy đầu này chạy đầu kia. Mà cái màng lang thang khi nó hoạt động á, nó tiêu thụ 80% cái năng lượng bộ não của mình, cho nên nó được rất là mạnh và nó thường lôi kéo mình. Thì thường người ta nghĩ rằng á, là khi mà mình mà chú ý, mình tập trung, mình chú ý vào một cái gì để mình làm việc thì là mình tiêu thụ bộ não, mình tiêu thụ nhiều năng lượng hơn là lúc mà mình mơ màng mình làm gì hết. Nhưng mà người ta nghiên cứu, người ta điều đó không có đúng. Khi mà mình tập trung, mình chú ý, bộ não mình có tiêu thụ 5% năng lượng thôi, trong khi mà tâm mình lang thang không có làm gì hết á, mà tiêu thụ được 80% năng lượng. Mà khi mà nó là 80% năng lượng thì nó rất là mạnh, cho nên là lôi kéo mình. Cho nên khi mình tu thì là mình thỉnh thoảng mình thấy là tâm lang thang là chuyện bình thường. Những cái là người tu nó khác với người không tu. Thì người không tu tâm lang thang họ cho lang thang luôn. Thế còn người tu tâm lang thang, mình biết tâm lang thang, mình biết cái tâm mình đang lang thang đó, tức là mình có chánh niệm. Là cái tâm mình đó, nó đang bữa nay tại vì chúng ta giảng đề tài này không có cái hình bộ nào, hy vọng có dịp nào đó để quý vị có cái tâm lang thang và cái tâm có chú ý. Thì khi mà mình tu cái tâm lang thang nó xuất hiện rồi là trong đạo mình đó, mình nhận biết tâm mình đang lang thang thì nó có một cái phần nào nó hoạt động. Rồi mình nhận biết tâm lang thang rồi ấy, là mình được một phần khác nó chuyển về lại cái sự chú ý, rồi mình duy trì cái sự chú ý, là cái phần não chỗ này tiếp tục mình duy trì chú ý, mình duy trì được vài giây vài phút thì nó là chuyển lại cái mạng lang thang, rồi là mình lại nhận biết lang thang, rồi mình chuyển về chú ý. Mà cứ như vậy mà làm như vậy đó tức là tu, chứ không phải là tu là mình là hết lang thang liền, chuyện là chuyện bình thường. Chỉ có một cái là khi mà tâm khởi dậy suy nghĩ hay là mơ mộng thì mình biết là tâm mình suy nghĩ mơ mộng, mình trở về sự chú ý, tức là tu. Và mình càng tu thì cái khả năng mình nhận biết về tâm lang thang nó càng nhanh hơn, và cái khả năng mình buông xả cái tâm lang thang mình nó mạnh hơn, và mình trở về sự chú ý mình mau hơn, và sự chú ý mình nó kéo dài hơn, chỉ có từng đó thôi. Cho nên con nhỉ, tổng lại là con tâm lang thang con rồi phải không sao hết, chỉ còn là mình phải nhận biết nó, mình trở ý chú ý vào lâu dài. Thứ hai là con gọi là căn cơ, con là người nói là thích điểm số tức quá, người thì nói là tôi làm cái gì đó bơi rồi tôi cử động gì đó, phải không? Vậy thì gọi là căn cơ. Cho nên người Việt có thiền tình và mật, có nhiều người họ trì chú tụng kinh để gia tăng cái sức mạnh chủ tâm của họ, rồi nên tới chùa để mà tụng kinh. Rồi có người là trì chú, ví dụ đây ai trì chú đại bi giơ tay cho biết. Trì chú đại bi là cách huấn luyện chú ý của mình. Trì chú đại bi mà không chú ý là không được. Mà anh nếu mà mình muốn gia tăng cái định lực thì mình trì chú đại bi, rồi mình thực hành thiền chí. Rồi bên cạnh thiền chí mình có thiền quán. Thiền quán tức là mình biết, nhận biết tâm lang thang, mình trở về với sự chú ý, và mình duy trì sự chú ý đó, là tức là mình thiền quán. Còn thiền chí là mình tập trung rất là mạnh vào một cái đối tượng. Thành tuy con mà thấy giả tự nhiên là con hợp về tập vận động thể lực, thì con có thể là vừa đạp xe đạp được, cũng là 1, 2, 3, 4 chú ý vào đó, hoặc là bơi lội mình cũng được, hoặc là ngồi thiền cũng được, tùy cái căn cơ. Và mình nhớ tu không phải là chỉ ngồi thôi, mà tu bên cạnh tu là mình phải vận động thể lực, tức là mình phát triển sức khỏe. Mà một cách để mà gia tăng cái trước khi ngồi thiền đó, có trước khi ngồi thiền là tâm mình đó nó lung tung. Thầy con mà bước vô chùa thầy có thể tất cả các cái nghi lễ của Phật giáo sau khi mà dâng hương lễ Phật rồi á, thì tụng bài gì? Chủ đại bi. Công dụng của chủ đại bi là làm cho mình quét sạch tất cả những cái vọng tưởng của mình. Tại sao? Là chủ đại bi có cái nghĩa chỉ có cái âm thôi, mà nếu mình có chú ý mình thì là mình có nhớ được cái âm thanh. Mà mình muốn nhớ âm thanh tức là mình phải chú ý tập trung tối đa. Cho nên sau khi mình tụng kinh và mình dâng hương lễ Phật rồi mình tụng chủ đại bi, là tâm mình trở vào trạng thái định tâm, và đó là phương tiện rất là hay. Rồi sau đó là nếu mà tụng kinh xong mà lại Phật, hoặc là lại Phật theo kỹ công rồi ngồi thiền, là tâm con là bớt lang thang rất là nhiều. Và mình tu ngoài cái lúc mà thời gian tu tập, con phải tu tập trong cái hoạt động đi đứng nằm ngồi. Mà mình làm như vậy đó là mình chăm sóc cuộc đời của mình, đồng thời cái khu vực chú ý trong bộ não mình phải dày lên. Người ta nghiên cứu, người ta người nào mà thực hành thiền thì cái khu vực chú ý bộ não của mình nó dày lên, chất xám mình dày lên, trí nhớ của mình nó gia tăng, sự thấy biết của mình nó rõ ràng. Thành con đến chùa học thêm và tu tập ở chùa, đồng thời thực hành thiền hoạt động ở nhà. Anh ơi, còn đáp ứng câu hỏi không chưa? Yeah.
Khi nào câu hỏi thì giơ tay lên để thầy chuyển micro. Thì buổi luận đạo cũng tiếp tục, thì chúng ta đặt câu hỏi tiếp theo về mặt đường về thắc mắc này.
Các Phật tử nào ngoài thắc mắc không?
Chúng ta này từ kiến thức các Phật tử nam mình mạnh dạn đặt câu hỏi này, giờ vào cái đường luôn rồi bây giờ đường cho bạn nam trước.
Dạ con xin đúng bạch hòa thượng và cùng thầy từ con có một câu hỏi con thắc mắc hoài, con chưa có hiểu lắm. Là khi ngồi thiền á thì đặt chánh niệm ngay trước mặt. Con không có hiểu rõ lắm về câu này như thế nào. Con kính mong hòa thượng giúp con
sau đó giải thích cái câu đặt niệm ở trước mặt có nghĩa là gì?
Đặt niệm cái gì?
Đặt niệm ở trước mặt.
À dạ. Đặt niệm ở trước mặt con học câu đó ở đâu? Niệm thường á, mời con ngồi xuống nghe hỏi cho vui thôi con. Còn niệm á có cái nhiều cái ý nghĩa. niệm á, thường mình ở trong thiền là mình phải vô niệm, cái còn mà đặt niệm được mặt á, thì thầy cũng biết là đặt cái vô niệm hay đặt cái hữu niệm. Niệm tức là một cái, có hai cái niệm là có trong thiền lắm, khi người ta nói niệm là có hai cái khuynh hướng, một cái là mình đạt được sự vô niệm, tức là cái mình có suy nghĩ nữa, mình có ý tưởng nữa, tâm mình trở nên trống rỗng và mình có dính mắc vào các ý tưởng. Còn mà mình đặt niệm mà trước mặt mình á, tức là mình chú tâm vào những gì mà nó khởi lên trong tâm của mình, niệm đó tức là các cái ý tưởng nó khởi dậy, các cái lo buồn thương ghét nó khởi dậy, thì mình phải đặt trước mặt mình, tức là mình thấy biết nó rõ ràng, mình thấy biết nó mà mình cũng có dính mắc vào nó. Nó xuất hiện mình biết nó xuất hiện, nó có mặt mình biết nó có mặt, nó tàn phai mình biết nó tàn phai. Nó tàn phai xong rồi thì cái khác nó lại trỗi dậy, chứ phải nó tàn phai xong rồi là hết chuyện, rồi cái khác nó khởi dậy thì mình biết có cái khác để vui nó khởi dậy, rồi nó lại lôi kéo mình, rồi nó tàn phai, rồi cái lo cái buồn nó tiếp tục như vậy. Thì mình đặt niềm trước mặt, tức là mình thấy biết rõ ràng tất cả những ý tưởng, những cảm xúc và những cái gì mà mình qua giác quan của mình là xuất hiện, mình thấy biết mà mình không dính mắc, mình có phê phán, mình có ưa ghét, thì là tâm mình nó từ từ nó lắng dịu xuống và mình ở trong trạng thái nhìn mọi hiện tượng bằng cái tánh thấy biết của mình, tức là cái tâm giác của mình. Để như vậy có rõ không con? Dạ, một phần. Con hỏi là thầy suýt là trả lời không được á. Dạ, dạ. Thì quý vị ở đây là có đọc sách của sư phụ sư bác không? Quý vị mà đọc là cuốn Thiền phát triển sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong 8 tuần lễ, thì trong đó có nói về từ bi khóa. Thường là chúng ta nói là mình thực hành từ bi khóa. Nhưng từ bi quán đó là từ Đức Phật dạy, mình phải ra cái lòng từ của mình ra bốn phương, phải không? Nhưng mà bên Tây Tạng đó, họ ghi lại là một phương pháp cụ thể để cho mình thực hành từ bi quán. Và các nhà khoa học đó, họ đã hệ thống hóa lại, họ xếp đặt lại cái từ bi quán của bên Mật Tông để họ áp dụng vào chương trình nghiên cứu lòng từ bi, làm cho sức khỏe, cái hạnh phúc của người phát triển ra sao. Thành trong cái cuốn sách đó là còn nói về sự thực hành từ bi khóa của Mật Tông mà áp dụng vào trong cái các cuộc nghiên cứu khoa học. Thành và chúng tôi thầy có làm một cái gì về từ bi khóa mà căn cứ đến cái cuộc nghiên cứu khoa học, chắc vài bữa thì sẽ xin chuyển đến sư phụ, rồi sư phụ con xin sư phụ thì sư phụ sẽ tặng cho con. Rồi còn cái câu thì gì xin thường tòa, xin thường tòa giảng dùm nữa cái câu đó luôn.
Câu hỏi là khi thực tập từ bi quán á, thì nó có liên hệ gì cái câu biển tình ái mênh mông ai hà tiên sức lại ngoài và chung ba, tức là làm thế nào để kết thúc được cái ái
một phần. Thì ở trong đạo Phật nói về tình thương, về tình thương của đạo Phật, về phương diện khoa học thì người ta thấy tức là mình là lòng từ bi và khác với tình thương của những người nam nữ thương yêu nhau, mà sự khác biệt đó còn nằm ở trong bộ não của mình. Và khi mà mình thực hành từ bi quá thì họ thấy trong bộ não của chúng ta có một khu vực gọi là vùng tứ giác trong bộ não. Họ chụp bây giờ xin thưa luôn cho nó rõ ràng cái kiểu dụng nghiên cứu đó. Họ mời 15 người thanh niên nam nữ yêu nhau tha thiết, và mỗi người thanh niên nam nữ yêu nhau tha thiết đó đem cái hình của người yêu của mình để cái cuộc nghiên cứu. Và họ cho những người đó từng người một cầm một cái miếng mà kim loại nóng lên, và khi họ nóng lên họ đau, họ hết đau. Họ nói rằng không, tại vì khi mà họ nhìn cái hình người yêu đó, thì là cái vùng mà hạnh phúc cái bộ não họ nó tăng hoạt động. Khi mà mình có hạnh phúc đó, thì cái đau nó bớt đi tự nhiên vậy thôi. Hoặc là khi mà mình đau mà mình suy nghĩ một cái khác thì nó hết đau. Còn những người yêu nhau tuy là họ bớt đau nhưng mà họ lại khổ. Cái đau là khác với cái khổ. Đau là vì kim là chích gà là mình đau, là mình bị cầm cái gì nóng để mình đau. Nhưng mà giận nhau là khổ không? Yêu nhau lắm là cắn nhau đau. Càng thương yêu nhiều mà càng giận nhau nhiều thì là càng bị khổ. Bây giờ mình làm sao mình giải trừ được cái khổ trong tình yêu? Là họ nghiên cứu thấy là trong bộ não của mình còn khu vực được gọi là vùng tứ giác, là giống như cái hình tự giác vậy. Cái vùng đó, cái vùng chấp ngã, khi người ta yêu nhau cái vùng đó nó hoạt động rất là mạnh. Mà vùng đó hoạt động rất là mạnh á thì mình chấp đó là tình yêu của mình, mà mình càng chấp vào nó là mình giận hờn, mình nghi ngờ, thì khổ đau nó càng tăng lên. Và khi mà thực hành từ bi quán đó, là liên hệ đến con đó, nó giải trừ cái khổ. Là khi mình thực hành từ bi quán thì cái vùng mà tự giác đó nó không còn hoạt động. Cho nên vì thế tại sao mà Đức Phật khích lệ chúng ta thực hành từ bi quán? Dầu cho quý vị nam nữ thương nhau mà còn thực hành từ bi quán thì chỉ có tình yêu thôi mà không có cái khổ. Thương yêu mà không có khổ đau. Người con đã có tình yêu chưa? Rồi con có khổ không? Chắc con khổ, con phải hỏi câu đó phải không? Thì con phải thực hành từ bi quán. Con là cuốn sách mà sư phụ con xuất bản đó, ra cái mục mà từ bi quán đó, là trong đó có chỉ cách từ bi quán như thế nào. Và vài bữa thầy sẽ đem về dĩa, nếu mà không có làm được thì đem về dĩa, nằm rồi ngồi nghe lời nói trong về dĩa, thực hành từ bi quán là chắc chắn lúc đó là tình yêu con nó sẽ nên rất là tốt, nó sẽ nên rất là xây dựng, mà tình yêu con nó đầm thắm nhưng mà không còn khổ nữa. Tại vì từ bi quán mà nó phấn khởi là thế gian địa sanh diệt vì như hoa không, thì chẳng thể có không mà khởi tâm đại bi. Lúc đó còn dần hơn, còn ghen tuông, thì mình thấy được cái tánh không của các hiện tượng do tình thương bừng dậy. Là bao nhiêu chuyện mà làm cho mình trôi nổi trong luân hồi đó tan biến hết. Để ngang đây con thấy rõ chưa? Được, tóm lại là con chỉ thực hành từ bi quán là con bảo vệ tình yêu của con bền vững lâu dài. Không phải là các thanh niên thôi, mà vợ chồng trong gia đình, tương quan với bạn bè, với xã hội, mình thực hành từ bi quán và mình làm cho đời sống mình tốt hơn, hạnh phúc gia đình tăng, con cái của mình nó học hành giỏi và cái tương quan xã hội mình rất là tốt. Yeah.
Đối với con thì khi mà ngồi thì bình thường á thì tâm con sao tâm con bị lạc động nhiều lắm, gần như là con không có chiến thắng được với bản thân mình, ví dụ trong thời khóa 30 phút. Nhưng mà khi mà ngồi viết chè thì nó đau, thì đa số là con con chỉ khắc phục cái nỗi đau đó, nhưng mà con lại vượt qua cái khoảng thời gian đó, thì thầy có thể khuyên con là
về tư thế ngồi thiền, khi con ngồi kiết già để đau nhất và đối phó với cảm giác đau nhất nên nó tập trung ngồi thiền được.
Còn
mà ngồi theo tư thế bình thường á, thì cái tác dụng của tập thiền nó có đạt được hay không?
Dạ. Cảm ơn thượng tòa thông dịch. Tôi ở tay thầy đi máy bay mấy chiều mấy ngày này tay nó còn lùng bùng lắm. Thành thầy có thượng tòa dịch lại để thầy nghe thầy rõ trả lời rất là chính xác. Cái mà thầy chia sẻ với quý vị đó là kinh nghiệm bản thân tu tập là nó cụ thể, và đây là những cái thầy xin phép để mà nói là tổng hợp các phương pháp tu tập của thiền tổ sư, tức là thiền lâm tế và tạo đồng. Đây là hình mà chúng tôi ở bên Nhật Bản mà tu trong thiền trong tu viện của tạo đồng và thực hành thiền công án, và sau đó thì còn thu tiền về tứ niệm xứ, về Nam Tông, về tứ niệm xứ Nam Tông, và ở trong thực hành cả thiền tu tập ở trong chùa Tịnh Độ, và cũng có học hỏi từ thầy Mật Tông. Tóm lại ấy, là chúng tôi có duyên lành khi thù giáo được quý vị trong các tông phái thiền khác nhau, và sống trong chùa Tịnh Độ chẳng cùng lăng nghiêm cũng là theo quy củ đàng hoàng, cho nên thấy được những cái hay của các tông phái đó. Và khi mà mình thực hành thiền và mình nhận được cái hay cái đẹp của thiền tình và mật đó, cái đời sống của mình nó rất là tốt. Và khi mà quý vị mà ngồi thiền thì thường thường là khuyên mình thiền là phải ngồi kiết già, nhưng mà không phải ai cũng ngồi kiết già được. Họ các nhà khoa học bây giờ họ sắp cách ngồi ra làm bốn loại, tức là ngồi kiết già, ngồi bán già, ngồi theo kiểu niên điền. Bởi vì qua hình trong này là chúng tôi xuất gia tu trong thiền viện của Miên Điền đó, Nam Tông. Người Miên Điền các thầy học tu rất là tinh tấn, nhưng mà không có ngồi kiết già, không có ngồi bán già, mà họ gọi là ngồi theo mấy thầy Miên Điền và đưa hai chân để vậy thôi, kéo kéo sơ vậy ngồi. Mà quý vị thầy ngồi rất là lâu nhưng mà không có đau chân. Thì tóm lại á, ngồi cách ngồi á là tùy căn cơ, ai ngồi được kiết già tốt, ai ngồi bán già tốt, mà không á, ngồi theo quý thầy Miên Điền, quý thầy thiền sư Miên Điền á. Quý vị quay trong hình đó là chúng tôi xuất gia tu với quý thầy Miên Điền á, là vô hổng có bắt ngồi khó khăn, chỉ ngồi chéo chân vậy thôi. Mà cái chính á là mình phải duy trì chánh niệm, mình phải tu hành tinh tấn, cho nên nếu mà mình ngồi kiết già được mình ngồi đau thì mình ngồi bán già, mà ngồi bán già được ngồi theo miệng điều, mà ngồi không theo được miệng điều thì mình ngồi ghế, mà không được thì mình quỳ theo thể chặt bá rồi xê ra. Tóm lại á là cái chính của mình á là làm thế nào duy trì cái chủ tâm của mình, cái tính thức của mình, thực hành cái tuệ trí, cái được thấy biết từ giây phút này qua giây phút khác những gì khởi trong tâm của mình, thì mình đi là mình biết tại bước phải bước, mình ngồi mình ngồi đưa tay mình mở tủ lạnh là mình cầm cái quai mở đưa vô lấy để sắc. Cái tóm lại là sống tỉnh thức, mà sống tỉnh thức tức là sống chánh niệm, mà sống chánh niệm tức là sống giải thoát.
Còn bốn người muốn hỏi là tôi trả lời cho hai người ha.
Dạ dạ.
Và rất là xin trả lời cho hai người trong số bốn người đó là sẽ hẹn gặp lại sau 16
tháng 12. Dạ dạ, phải thôi được rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ.
Con cũng là thầy trưởng, con cũng là sư phụ, Hòa Thượng, hồi nãy con có nghe Hòa Thượng nói về cái chú Đại Bi. Thì chú Đại Bi có nghĩa là mình định tâm lại, không phải không ạ? Vì con được biết là số đông Phật tử ở Việt Nam hiện nay, những người lớn tuổi thì đều trì chú Đại Bi. Họ không ngồi thiền được vì bệnh khớp, bệnh xương, cho nên cái sự tập trung vào cái trì chú Đại Bi đó cho họ một cái sự tin tưởng và trong cái sáng pháp của mình. Nhưng mà đồng thời thì con cũng nhận thấy rằng là cái sự hiểu về cái sự trì chú và định tâm đó thì hầu hết họ không nghĩ như vậy, mà tin vào trong một cái cách lạ, cái cách hầu nào đó. Mà riêng con thì con cảm nhận là cái sự trì chú Đại Bi đó là một cái cách định tâm lại để mà cho cái tâm của mình nó sáng lên và đến được cái
gần
hơn cái
pháp
của Đức Phật, có phải
vậy không ạ? Dạ vâng, dạ. Trời
là thông dịch nha. Hồi nãy Hòa Thượng dạy rằng là trì chú Đại Bi đó chủ yếu là để đạt được định tâm hay là chỉ tâm. Còn mà nhiều Phật tử theo tín ngưỡng thì họ nghĩ rằng là để đạt được phép màu.
Dạ.
Thì xin Hòa Thượng soi sáng về vấn đề.
Dạ, một Phật. Thường khi mình chúng chùa Đại Bi, chúng chùa Đại Bi là danh hiệu chư Phật chư Bồ Tát. Mình ca ngợi danh hiệu chư Phật chư Bồ Tát và mình cầu mong sự bảo hộ. Cho nên tụng chùa Bi có hai cái lời. Thứ nhất là vấn đề tâm linh, mình tụng lên là mình mời gọi sự bảo hộ, sự che chở của chư Phật chư Bồ Tát. Nhưng mà vì chùa Đại Bi mình cũng có biết cái nghĩa, vì thiên thủ thiên nhãn của ngài Đại Bi tâm Đà La Bi, cho nên vì cái tiếng mà có nghĩa, cho nên mình phải tập trung tối đa mình mới đọc được. Và nó có cái công dụng, cái chức năng của nó là nó giúp cho mình gia tâm cái chú ý, mà chú ý kéo dài tức là định tâm. Dạ, cho nên quý vị có được hai cái tốt, một cái là được chư Phật chư Bồ Tát bảo trợ gia hộ, và đồng thời mình gia tăng cái định tâm. Dạ. Dạ.
Xin Hòa Thượng cho con biết là mỗi ngày con thực tập thiền 30 phút. Đang khi Hòa Thượng dạy thì thiền trong đi đứng nằm ngồi. Và trong lúc nếu con tụng kinh mà thực tập thiền trong lúc đó thì có phải đó là thiền tuệ hay không?
Dạ, một Phật. Khi nào mình làm cái gì mà mình thấy biết rõ ràng mình đang làm, tức là tuệ. Và cái sự mà tu tập để phát triển trí tuệ rồi diễn ra khả năng mình thực hành. Bây giờ mình vẫn lập cái chương trình biết cái gì, hay biết những gì trong tâm mình đã khởi ra, hay biết cái gì mình đi đứng nằm ngồi mình thấy biết rõ ràng. Và nếu mà mình thực hành lâu ngày như vậy đó thì khả năng thấy biết rõ ràng của mình nó gia tăng. Mà khả năng thấy biết rõ ràng của mình gia tăng, tức là trí tuệ mình gia tăng. Thì khi mà mình nói là thấy biết chân thật và rõ ràng đó, tức là trí tuệ, thì mình thấy vấn đề là giãn nhị ra và sự thực hành của mình đó, rõ ràng hơn. Còn là ví dụ khi mình lái xe, những người giống như là thầy mình lái xe đó, ra ngoài xa lộ thì lái trong vòng 1 tiếng đồng hồ là ngồi thoải mái. Không có suy nghĩ, rồi mình lái tốc độ chạy trên xa lộ là khoảng 100 cây số, mà lái như vậy đó mình biết hơi thở vào hơi thở ra, mình thấy hai bên mà mình ngồi suy nghĩ. Mà khi mà ý tưởng nó khởi dậy á, thì mình biết ý tưởng khởi dậy, mình trở về với hơi thở, trở về cái tâm thể biết, tâm mình trong sáng, nó rộng lặng, nó bén nhạy, cho nên mình không có bị tai nạn, mình lái xe tốt. Mà đồng thời cái niềm vui từ từ nó dâng lên, những cái đức Phật từ từ nó dâng lên, tràn ngập một niềm vui khi mình lái xe. Thì khi mà mình tu là mình thấy biết rõ ràng, nhưng mà phải đi kèm theo để an lạc. Thì tu mà không có hạnh phúc đó, là mình đài mình còn mục đích mình đài mình chứ khổ. Cho nên mình cần phải là ngồi sao cho nó đau, mà mình ngồi sao cho nó thoải mái. Và trong cái ngồi đó mình thấy biết rõ ràng và mình thưởng thức đề hồ, thì mình thưởng thức cái niềm hạnh phúc. Mình ăn giá ua là mình thưởng thức cái hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc đó, khi mình ngồi là có, khi mình đi có, khi mình lái xe có, khi mình ăn cơm trong chánh niệm có, mình nói chuyện với người khác là có, mình nói chuyện trong chánh niệm là mình thấy biết rõ ràng, tức là mình có tuệ trí, tức là mình thấy biết bằng trí tuệ của mình. Mà mình thấy được bằng trí tuệ, cho nên khi người ta nói câu gì là mình biết, mà mình không có chạnh lòng. Ta khen mình là mình thấy mình vui, mà người ta chọc mình á, tự nhiên mình thấy một cái ý tưởng gì khởi lên, nhưng mà mình không bị bám víu vào đó, mình bị nó trói buộc. Không bị trói buộc tức là giải thoát, mà giải thoát tức là có trí tuệ. Thành vấn đề nó rất là giản dị. Tóm lại á, là mình thấy biết rõ ràng khi mình đi định nằm ngồi, khi mình ngồi thiền, khi mình lại Phật, khi mình ăn cơm, mình phát hiện khả năng thấy biết đó, tức là mình phát hiện trí tuệ của mình. Và mình cái đó trong bộ não của mình á, khi mình càng thực hành nhiều thì cái bộ não của mình nó liên hệ được cái phần đó càng ngày càng dài lên. Thì ban đầu mình phải cố gắng dùng công nhiều, nhưng mà khi bộ não của mình nó dài lên rồi thì sự thực hành của mình nó bớt dùng công đi, tức là tu như không tu, mà chứng như không chứng. Như quý vị tu như vô tu chưa? Thế đó là nó trở thành một cái tự nhiên trong đời sống. Thành quý vị thấy những sư phụ quý vị đó là đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, lúc nào mặt tươi cười, nó trở thành một cái tự nhiên. Mà mình càng ít dùng công mà nó có mặt, cái đời sống của mình tốt vô cùng. Thế nên khi mình đi ngoài đường nhớ lại xe, mình trở về với tâm giác của mình, cái thấy biết rõ ràng của mình, và mình thưởng thức niềm vui. Tóm lại là mình tu để mình thấy biết rõ ràng, tâm mình trong sáng, tỉnh thức, bén nhạy, thông minh, đồng thời để đi kèm theo một cái niềm vui sâu thẳm trong lòng của mình. Và mình thấy đời của mình nở rộ như đỗ hoa, và mình thấy mình có mặt của mình, hiện hữu của mình là một hiện hữu màu nhiệm, một cái gì đó kỳ diệu, là cái quả là Như Lai đến từ quả chân như, quả màu nhiệm, quả hạnh phúc, quả an lạc, quả trí tuệ và từ bi, đó là mục đích mà mình tu tập. Đó.
Hôm nay con có duyên lành con được đến đây để nghe hòa thượng giảng về thiền, và cũng nhờ thầy Nhật Từ truyền đạt qua mạng xã hội con mới biết được. Dạ, năm hôm nay con có mặt ở đây con rất là quan hệ và cảm ơn thầy Nhật Từ con đã biết tin này trên mạng xã hội. Thì con kính xin hòa thượng cho giải thích cho con, tại vì có nhiều người bạn con hỏi thiền mà cứ không quá nhiều hơi thở, mà cứ bảo là phải niệm Phật. Mà con có đi nghe giảng nhiều sư cô và thầy có nói là trong lúc ngồi thiền nhất quán là không có niệm Phật, không niệm Phật chỉ quán niệm hơi thở hay là quán thân họ tâm quán theo tứ niệm xứ, và không nhất quán là không có niệm Phật. Nhưng mà bạn con thì nhiều người cũng chưa hiểu hết ra cứ niệm Phật, thành ra con muốn sư hòa thượng cho con biết để con về con nói lại với các bạn của con. Và câu thứ hai là
bạn của con nó tu tập thiền đó thì được khích lệ đó là thực tập thiền tứ niệm xứ, quán thân thọ tâm pháp thôi. Đang khi bạn ấy thì vừa tu thiền mà vừa niệm Phật. Như vậy là niệm Phật đang lúc ngồi thiền nó có phải là chánh niệm mà có đúng tu pháp hay không?
Dạ. Thì trong đạo Phật đó, gọi là tùy căn cơ. Còn người á, họ ngồi thiền, họ theo dõi hơi thở dễ dàng. Nhưng mà còn người ngồi thiền á mà theo dõi hơi thở là lập tức tâm của họ là suy nghĩ lung tung. Cho nên phương pháp là còn cách đổi trì và nó tùy theo cái khả năng từng người. Cho nên tại sao nếu mà chỉ có thiền tự niệm xứ mà ai cũng thực hành được thì làm sao thì đâu có phát sinh ra tình độ tông, đâu có phát sinh mật tông? Tại vì chúng sanh còn những căn cơ. Căn cơ là tùy theo cái khả năng thực hành của mỗi người. Cho nên mỗi người đó phải tìm cái khả năng của mình là cái gì, thích hợp với cái gì, là mình tới chùa, mình tìm cái chùa hợp với căn cơ của mình. Nếu mà mình thực hành thiền tự niệm xứ mà dễ dàng, không còn bị vọng tưởng thì mình đi theo đó rất là tốt. Nhưng mà nếu mà ngồi xuống mà đầu óc suy nghĩ lung tung, vọng tưởng khởi lên liên tục, không cách gì mà đổi trị được, thì tới chùa thì tổng chủ lăng nghiêm hay là tiếp vô Nam Mô A Thượng Đại Di Đà Phật thì có cái đó, mình nương vào đó thì cái tâm mình là dễ an nhiều hơn và dễ an định hơn. Thì có nhiều người chỉ cần thực hành một pháp môn thôi là được, chứ có người còn là họ phải phối hợp như là thiền tình song tu. Tại vì họ niệm Phật một hồi rồi tâm họ lắng nhiều thì họ mới chuyển qua là theo dõi hơi thở. Thì tất cả những cái pháp môn thực chất là thiền sát lành và khéo, tùy hợp căn cơ để cho mình dùng, để cho mình phát triển cái trí tuệ của mình. Thành mình phải xoay tràn, mình phải coi thử mình một căn cơ nào, thì không còn các pháp môn nào hay hơn. Các quý vị tới đây là tu đó. Thiền tình song tu phải không? Đó, quý vị thấy là nó có cái một cái là có cái đáp ứng nhu cầu là rất là tốt.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng và tất cả các học tử có mặt tại chùa Giác Ngộ hôm nay rất là vui sướng. Thứ nhất là được trực tiếp nghe hòa thượng và vị thiền sư có kinh nghiệm hướng dẫn về thiền trị liệu sức khỏe. Và thứ hai đó là được hòa thượng khai thông cho những thắc mắc mà rất nhiều học tử bị vướng phải. Mặc dù thời gian đã hết mà câu hỏi thì còn còn nhiều, cho nên có lẽ trong lúc học thử đề lại lần có mặt thứ hai của hòa thượng tại Giác Ngộ thì dự kiến là khoảng ngày 18/12 và đi ngày mai thì hòa thượng sẽ ra Đà Nẵng, sau đó Huế, rồi Hà Nội, Nha Trang, trong hành trình đi từ đó phương pháp thiền kỳ điểm này, sau đó hòa thượng quay trở về lại thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy là những câu hỏi đang còn thắc mắc mà vị thần chưa có cơ hội để được hỏi trực tiếp thì tiếp tục theo dõi trang Facebook và vào ngày nay chúng ta còn để chúng ta nắm được cái lần thuyết giảng của hòa thượng về những câu hỏi chúng ta vào thành tế. Bây giờ xin quý vị có thể lấy cái trao tay cổ tay để tình cầu quý vị. Sau đây mình sẽ chụp ảnh lưu niệm với hòa thượng để cho dễ đó, thì chúng ta sẽ chụp ba lần, mỗi một lần chụp có là hai hàng, một hàng đứng và một hàng quỳ gỗ tư thế cổ cổ cơ vị thẳng lưng đó. Và cho các thầy chúng ta thư giãn. Trước nhất thì thầy mời nhóm hòa thượng mặc áo dài lam và mặc áo cam. Áo dài lam mặc áo cam.
Đừng giúp ở nhà ngồi như thế này, ngồi chụp.